Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong lật chia sẻ. Tựa đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 10. Thời gian thì tốc độ lần này do một tuần chúng ta học 2 buổi cho nên cũng khá là nhanh, chúng ta đi được nhiều hơn. Thật ra mà nói so ra vẫn còn ít, bởi vì một tuần chúng ta học có 2 buổi. Tuy nhiên nội dung quý vị học ở đây và quý vị nếu nghe thêm các bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không hay là những bài của Pháp Sư Định Văn, của Lưu Tố Văn nữa, thì như vậy là Thiện Trang nghĩ là đủ cho quý vị đủ nghe trong tuần rồi. Tức là 2 buổi thiền trang và những buổi khác nữa. Thì như vậy là chúng ta có đủ hành trang, đủ tư lương để coi như chống đỡ lại những cái cơn phiền não, những cơn sóng của trần gian đang tấp vào người chúng ta. Đúng không ạ? Tại vì nếu mà không có thường thân cận thiện tri thức, không thân cận với kinh giáo, không nghe giảng kinh thuyết pháp thời gian thôi, thì tự nhiên phiền não sanh, nghiệp chướng cũng theo đó mà sanh. Và không chỉ nghiệp chướng thể hiện ở trên thân thể chúng ta mà thể hiện ở môi trường bên ngoài. Ở trong kinh Kim Quang Minh có nói đến 4 sự lợi ích của việc giảng kinh thuyết pháp. Thì đang xin trích ở đây để chúng ta thấy sự lợi ích của được việc giảng kinh thuyết pháp. Ở đây trích từ Tam Tạng Pháp Số quyển thứ 9. Giảng kinh tứ ích, tức là 4 sự lợi ích của giảng kinh, trích từ kinh Kim Quang Minh. Bộ kinh này còn có tên gọi là kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Quý vị tìm ở trên mạng hay là tìm đâu đó có 2 bản dịch ở Việt Nam, thì đang thấy có 2 bản dịch, một bản dịch của sư bà gì đó và một bản dịch của hòa thượng gì đó nữa, là 2 người dịch. Thì trong đó có nói đến 10, có 4 sự lợi ích của việc giảng kinh. Chúng ta xin lướt qua về nội dung này. Tạm thời nói như này, lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng cùng với Phạm Vương, Đế Thích và Chư Thiên vân vân bạch Đức Phật rằng: nếu mà những có cõi nước nào có thể giảng thuyết kinh Kim Quang Minh này, vi diệu này, kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này, thì ở nước đó có được 4 điều lợi ích, thu được 4 điều lợi ích. Thì kinh Kim Quang Minh là kinh Đại Thừa. Quý vị nếu mà nghe bộ kinh này cũng không dễ nghe lắm. Những bộ kinh nào mà thuộc dạng vô tay không phải Đại Thừa mà viên giáo Đại Thừa, thì hoặc là biệt giáo Đại Thừa, nghe cũng không dễ lắm. Kim Quang Minh có 4 lợi ích, là trong đó kinh Hoa Nghiêm gọi là vua của các kinh. Thì như vậy càng sự lợi ích đó càng lớn hơn nữa. Kinh Vô Lượng Thọ là quy hướng rốt ráo của kinh Hoa Nghiêm, hay là quy hướng rốt ráo của cả Đại Tạng giáo, cho nên việc giảng kinh Vô Lượng Thọ lợi ích càng lớn hơn nữa. Và ở đây chúng ta coi thử 4 sự lợi ích đó là gì. Thiền Trang tạm dịch nhanh thôi, không có đọc chữ Hán. Lợi ích thứ nhất là lợi ích cõi nước kiết tường, tức là sự tốt lành cho đất nước. Quốc vương, binh sĩ, quân đội, thế lực hùng mạnh, không có oán địch, tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, kiết tường an lạc, chánh pháp hưng thịnh. Đây là nói quốc vương á, là nói thời xưa, bây giờ nói là người lãnh đạo quốc gia, rồi binh sĩ, quân đội, thì được thế lực sẽ được hùng mạnh, không có những cái oán địch, tức là các nước khác sẽ không có xâm lấn. Các tật bệnh sẽ được tiêu trừ, thọ mạng sẽ được dài lâu, thọ mạng của những người này. là có những người lãnh đạo quốc gia, quân đội, kiết tường an lạc và chánh pháp hưng thịnh. Lợi thế thứ hai là lợi ích quan chức, quan quân, tức là quan chức hòa hòa với nhau, gọi là an hòa vui vẻ. Quan tướng đại thần hòa vui không tranh, họ không đánh nhau. Vua được ái kính, tất cả những người lãnh đạo được yêu mến và kính trọng. An ổn được mùa, an lạc như theo như tâm nguyện đều được đầy đủ. Điều này của ta có thấy rất là tốt đúng không ạ? Điều thứ ba, lợi ích người dân giàu thì sống lâu, đệ tử bậc sa môn và nhân dân đất nước tu hành chánh pháp được nhiều lợi ích, thọ mạng dài lâu, giàu sang an nhàn vui vẻ, đều tu lập các ruộng phước. Đó là lợi ích thứ ba, tức là lợi ích cho dân. Đúng không? Vì thế trên là lợi ích cho những người lãnh đạo đất nước, rồi sau đó là những người làm quan chức, rồi tới nhân dân đều được lợi ích, ai cũng được sống lâu hết giàu sang. Và thứ tư là lợi ích của tự lợi và tha lợi của pháp sư, tức là người giảng kinh, người mà thuyết kinh trong tất cả thời, tức là trong tất cả thời gian, thân tâm dễ chịu tất cả dân chúng, tăng thêm thủ hộ, tức là những dân chúng càng thêm ủng hộ bảo vệ người pháp sư, từ bi bình đẳng, tâm không làm hại, cũng khiến tất cả chúng sanh thành tâm quy ngưỡng, đều chắc chắn tu tập hạnh bồ đề. Đây là những điều lợi ích cho mà chúng ta thấy được khi mà giảng kinh thuyết pháp. Cho nên thật sự mà nói, nếu như có giảng kinh thuyết pháp, nơi nào nhân dân được như như vậy, nơi nào đất nước nào có như vậy thì rất là tuyệt vời. Mình phải giảng kinh kinh Phật nha, chứ không phải giảng pháp thế gian. Cho nên thời nay những người giảng kinh thuyết pháp chúng ta phải ta tán dương, nó có thể là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Tại vì ví dụ như Thiền Trang thấy những thầy trẻ như thầy Nhuận Hóa vân vân đó, những bậc nhiều người như vậy, Thiền Trang thấy rất nhiều người giảng kinh Vô Lượng Thọ. Lúc trước thấy hình như ngoài Bắc đâu có chùa gì đó, có thầy Thích Duy Kiên thì phải, đó vân vân, người giảng cũng cầm bộ chú giải giảng đó vân vân, thì những người đấy đều là những bậc rất là tuyệt vời. Nếu như duy trì được thì lợi ích mà đem lại rất lớn, có thể người đời người ta không biết, nhưng mà theo từng năm tháng chúng ta, thật ra chúng ta dễ hiểu mà, khi mà nghe thì tâm chuyển thì cảnh sẽ chuyển theo tâm, đúng không? Tất cả pháp từ tâm chuyển sanh thì sẽ đỡ hơn. Chứ hiện nay quý vị thấy thiên tai dịch bệnh cũng nhiều, dịch bệnh thì vừa hết Covid thì chưa có hết hẳn. Bây giờ quý vị thấy không, hồi trước Hà Nội không có những hiện tượng, bây giờ Thiện Trang thấy đồng tu đăng lên Hà Nội ngập nước rất là đáng thương. Đó là gì? Là gì? Tại vì tâm tham thì chiêu cảm thị tai, đúng không quý vị? Cho nên là chứng tỏ là người dân Hà Nội bây giờ là, tại vì dân số đông lên thì mình phải ráng tu nhiều hơn để gánh nghiệp bớt, gọi là gì, để mình chia sẻ bớt cái công nghiệp cho nhẹ nhàng hơn. Và các thành phố lớn là dân cư rất đông, mà người tu hành thì ít, người không biết đạo thì nhiều. Đó, và chúng ta tu là gì? Tu là tu sửa hành vi, sửa đổi lỗi lầm xưa, để mà gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ là cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hạnh, thì mới được. Cải vãng tu lai là sửa những điều quá khứ, sửa xưa, tu từ nay trở về sau, gọi là cải vãng tu lai, tẩy tâm và rửa tâm đi, dịch hạnh là đổi hạnh đi, hồi xưa hạnh ác bây giờ mình chuyển thành thiện, phải làm. Còn nếu không làm thì thật sự mình nói chỉ là kết chung duyên lành với đối với Phật pháp mà thôi. Ngài Lý Minh Nam nói là gì, học Phật rảnh quá không có việc gì làm, cho nên đi học Phật tiêu khiển. Tiêu khiển là gì? Là giải trí. Giải trí thôi, cho nên là cuối cùng không có được lợi ích lớn. Người thời nay, căn tánh thời nay kém hơn thời xưa. Thời xưa chỉ cần nghe qua một lần người ta làm. Ví dụ như ở thời nhà Tống có một họa sĩ tên là Lý Bá Thời. Người này, vị họa sĩ này vẽ rất là đẹp. Khi đó có hòa thượng tên là Thiết Diện Tú, quở trách ông Lý Bá Thời này. Ông là sĩ phu nhưng lại và nhờ vào vẽ tranh. Vẽ ngựa rất nổi tiếng, khiến người khác đều khen ông vẽ rất đẹp. Hằng ngày ông nghĩ đến con ngựa này, vẽ ngựa, vẽ trúc, thì trong lòng có trúc mới có thể vẽ đẹp. À, vẽ ngựa thì trong lòng có ngựa, hằng ngày đều nghĩ đến ngựa, niệm niệm đều nghĩ đến ngựa, đến khi chết rồi sẽ vào bụng ngựa để đầu thai. Đó. Vì sao vậy? Vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, thì đây đổi lại thị tâm làm ngựa, tức là tâm này làm ngựa, tâm này là ngựa, thì sau này đó, cho nên là vì sao không niệm Phật, tâm này làm Phật, tâm này làm Phật. Thì vị họa sĩ Lý Bá Thời này rất tuyệt vời. Sau khi nghe xong á, thì ông này là tín đồ Phật giáo, cho nên nghe xong hòa thượng quả trách để nàng hối lỗi sửa sai, gác bút từ đó bỏ nghề không vẽ nữa. Quý vị thấy không tuyệt vời không? À, về cái công án vẽ ngựa này, quý vị nhớ hòa thượng Tịnh Không hay nhắc đến cũng thời Tống, có một người tên là Triệu Tử Ngang, là cũng họa sĩ chuyên vẽ ngựa. Ngày ngày ông chỉ vẽ các tư thế của ngựa, các động tác của ngựa. Đó, có một ngày ông ngủ. Ngủ thì sao? Ngủ thì ở nhà vợ ông khoác mùng ra, thấy một con ngựa nằm trên giường. Do đó có thể thấy rằng mình nghĩ gì thì thành đó. Đấy, nếu biết chuyện này là thật thì tại sao không niệm Phật? Cho nên chúng ta phải ráng tâm mình niệm Phật. Đó, người xưa như vậy. Và cũng trong thời đó có một người nữa là Hoàng Bình Kiên, là một nhà văn. Ông này thì viết văn nhiều tác phẩm nổi tiếng, văn học của ông rất hay, viết ra nhiều truyện. Và cũng đến tìm gặp hòa thượng Thích Thiết Diện Tú. À, thì ngài cũng quả trách trách ông Lý Bá Thời xong, thì bây giờ người này cũng tới tìm. Thì hỏi vậy tương lai con sẽ đọa vào đâu? À, bây giờ viết văn tương lai con đọa vào đâu? À, ông tưởng là tưởng nói đùa thôi, nói với họ cười với hòa thượng như vậy. Kết quả hòa thượng cũng quở trách ông càng nặng hơn, nói rằng văn học của ông rất hay, thường viết những ngôn từ diễm lệ giữa nam nữ, viết rất tài tình, kết quả đều dẫn dắt người khác khởi tà niệm, nhiễu loạn tâm, dâm loạn của người trong thiên hạ. E rằng ông không chỉ đọa vào trong bụng ngựa mà tương lai nhất định đọa địa ngục. À, sau đó thì ông Hoàng Đình Kiên này, bởi vì hòa thượng nói vậy cho nên một vị cao tăng đạo đức nói vậy, nên ông nghe xong vô cùng sợ hãi, mau chóng sớm hối tội lỗi, sau đó không dám viết những ngôn từ diễm lệ vào đó nữa. Vì sao? Người xưa tu hành tuyệt vời, chỉ cần nghe qua là biết sửa đổi. Còn chúng ta ngày nay thật sự khó, đúng không? Tập khí phiền não, biết sai cố phạm. À, giống như người tại gia, đúng không? Dù nghe mấy hòa thượng nói ăn mặc, ví dụ người nữ chẳng hạn, ăn mặc hở, ăn mặc đồ ngắn là đọa địa ngục, nhưng mà vì đẹp vẫn thích mặc, à, vân vân vẫn thích mặc như vậy, không bỏ được, khó lắm, nhiều người vẫn không bỏ được. Hoặc là người biết là cái gì, tâm tham đọa ngạ quỷ, nhưng mà cũng vẫn không thể bỏ tâm tham được. À, biết giữ giới mà tốt, giữ giới để là lên được các cõi lành. Phá giới sẽ đọa vào đường hiểm, nhưng mà thôi cứ phá giới đi, nó tập khí mình quá nặng. Cho nên thật sự mình nói đôi khi thời nay mình học kém quá, kém ở chỗ nào không làm được, cho nên chỉ cần làm được thôi. Nhất nhật một ngày mà làm được thì ngày hôm sau mình sẽ đỡ hơn. Nên là làm sao tu hành, vấn đề là vẫn phải làm. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, bữa nay bài thứ 10 á, thì hôm bữa chúng ta, nếu mà quý vị nào có file PDF thì mở trang 163. À, đây chúng ta đang học về bổn tánh, bổn kinh thể tánh, tức là thể tánh của kinh này. À, thì chúng ta xin đọc lại chút xíu tại vì có liên quan đến đoạn sau. À, tất cả kinh điển đại thừa đều lấy thật tướng làm thể, thật tướng là tướng chân thật, cũng là một tướng bình đẳng. Thật tướng vô tướng, lìa tất cả hư vọng, những gì có tướng đều là không thật. À, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Câu này là câu mà nếu như người căn tánh tốt á, chỉ cần nhớ câu đó trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tức là những gì có tướng đều là giả, không có thiệt. Hư vọng tức là giả không thiệt. Nhớ vậy là mình an tâm được rồi. pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Có thể dùng câu đó đúc kết lại câu đó cũng được. Nhưng mà chúng ta sao, cứ gặp chuyện gì cái lo lắng lo sợ vân vân, đâu có chuyện, đâu có an tâm. Kinh điển học không thấm cho nên xài không được. Bây giờ chúng ta vào mục thứ 2 La Mã chấm 1 rồi đúng không? Bên đây là 1.2 à. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đây. Rất hay. Thật tướng vô bất tướng, phi ngoan không giữ đoạn diệt, nhược kiến chư tướng phi tướng, bất kiến Như Lai. Đây là Hòa Thượng chú giả làm cái tựa đề này. Làm tựa đề này rất là thật tướng vô bất tướng, tức là thật tướng cũng không không tướng, hay là nếu mà chúng ta nói đỡ ra không phải tướng, thật tướng cũng không phải tướng nha. Ở đây nếu mà để không không tướng thì nó hay, nhưng mà thật sự nếu dịch nghĩa ra tại dòng lặng suối như thằng Trang có dịch ở đây trên này tạm để là không không tướng để cho nó gốc thôi, tức là thật tướng cũng không phải tướng, quý vị nhớ vậy. Phi ngoan không giữ đoạn diệt cũng chẳng phải là ngoan không và đoạn diệt. Ngoan không là sao? Ngoan không á, chỗ này thiên đang để ngoặc kép để quý vị hiểu, ngoan không là những cái gì nó không có gọi là ngoan không. Chứ hôm nay bây giờ đang nói thật tướng là vô tướng, tức là thật tướng không có tướng. Không có tướng là nói không có tướng thì là không có gì hết. Như vậy đó là rớt vào ngoan không, chấp vào cái không mà không có gọi là ngoan không. Trong ngoan không á, thì chư tổ hay lấy hai ví dụ, một là lông rùa hay là sừng khỏ. Con rùa thì không có lông cho nên gọi đó là ngoan không. Thứ hai, con thỏ nó không có sừng cho nên gọi là ngoan không. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên thật tướng không phải là không có tướng, mà ở đây ý nói là đó, không phải không có tướng mà tướng nó không cố định. À, tướng nó thế nào thì chúng ta sẽ hiểu đoạn sau nói. Và đoạn diệt, đoạn diệt đó nghe, cái tướng đó sẽ dứt đi và diệt đi, à, không còn nữa. Như vậy nói vậy không đúng. Nói vậy thì tu một hồi cuối cùng mình vô thật tướng rồi, mà cuối cùng mình không có gì hết trơn. À, cho nên nhiều người hiểu sai á, hiểu sai tu một hồi đọc thành Phật bởi vì thành Phật rồi cuối cùng không có gì hết trơn, vậy thôi khỏi tu, khỏi tu sướng hơn, gặp phàm phu sướng hơn, đúng không? Vì phàm phu còn ăn còn đi lại thế này kia vân vân, rồi sao Phật thì đâu không có tướng gì trơn, không có tướng. Đó là hiểu sai, chấp vào ngoan không hoặc là đoạn diệt. Phật tánh thường hằng, hay đọc pháp tăng thân của Phật là biến nhất thiết thời, biến nhất thiết xứ, mọi lúc mọi nơi đều có, ở đâu cũng có hết. À, nhưng mà cái tướng đó, vì cái tướng đó không thể nghĩ bàn, nghi ngôn tiệt lự, tức là lìa hết tất cả lời nói ngôn ngữ, tiệt lự tức là không có thể nào suy nghĩ được. Bạc nhất tâm hành, tức là cái những cái tâm suy nghĩ của quý vị đo lường cũng không được. Cho nên tạm nói là thật tướng. Nên mà nói thật tướng á, thì lại chúng sanh lại chấp có một cái thật tướng. Đó. Cho nên Phật lại nói vô bất tướng, tức là không phải tướng. À, vậy cho nên cái này chỉ nói là không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian mà nói được. Mà muốn dùng ngôn ngữ thế gian phải nói qua nó lại, nói tức là một lời không thể nói hết được, mà phải nói nhiều lời. Lúc thì nói gì? Đó, không có tướng. Lúc này nói Phật tướng, lúc nói phi phi tướng. À, thì đây chúng ta nếu mà hiểu được điều đó là thành công. Cho nên đây mới nói nè, trong kinh Kim Cang nói là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức là nếu mà thấy tất cả các tướng, chư tướng hay là các tướng hay là tất cả cũng được, tất cả các tướng đều là không có tướng phi tướng này, tất kiến Như Lai thì liền thấy Như Lai, liền thấy Phật mà thành Phật đó. À, đó là thấy Phật được đó, là minh tâm kiến tánh đó. À, cho nên ở đây Tiền Giang tạm dịch nè, thật tướng không không tướng hay là không phải tướng đó, không phải là ngoan không và đoạn diệt, chỉ giữ là và. Nếu thấy tất cả các tướng là không phải tướng, liền thấy Như Lai. Đây Kinh Kim Cang nói. À, thì đoạn này á, Ngài Hòa Niệm Tổ chú giải rất hay, cho nên là chúng ta hay coi chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ. Tiền Giang không cần giải thích nhiều. Chú giải ngài tổ thì đang xin phép đọc hữu. Chú giải nè, hữu là lại, thật tướng vô bất tướng. Thật tướng thì không phải tướng, thì thật tướng thì không phải tướng. Phi ngoan không giữ đoạn diệt, chẳng phải là ngoan không, tức là không phải có, không có gì cả, mà cũng không phải là đoạn diệt. Đoạn diệt tức là nó mất rồi là hết luôn, không phải. Phi như, cái đây là lấy ví dụ là quy mao thố giác. Quy mao, quy là con rùa, mao là lông, nhưng không phải như là lông rùa và sừng thỏ. Nhất thiết hư không, tức là tất cả trống không, không phải. Nếu ai chấp là như thế là cũng sai. Cho nên là quý vị nếu mà nói thật tướng không có tướng gì hết, giống như lông rùa sừng thỏ, tất cả đều hư không. Hư không tức là không, hư vô tức là cái ta không có gì hết trơn, là sai. Cho nên là bây giờ chúng ta nói dùng bây giờ ngôn ngữ và dễ hiểu hơn nè. Ngôn ngữ bây giờ nói gì? Ngôn ngữ bây giờ nó là cảnh giới ở tầng không gian khác. Chúng ta không thấy được, cho nên là gọi là không có. Chúng ta không thấy được, cho nên thật tướng nó chúng ta không thấy được, cho nên nó là không có. Chứ không phải là không có. Thật sự có tướng, mà tướng đó trong nhà Phật nói là tướng này chỉ cái gì? Khi nào quý vị thấy trên kinh Kim Cang nói là, kinh Kim Cang nói là đây. Chúng ta tiếp tục học từ từ, cái ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích đi. Kinh Kim Cang vân, Kim Cang kinh vân, tức là kinh Kim Cang nói rằng, hay trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái này á, người học thiền thông thiền tông nào á cũng thuộc hết á. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tức là phàm, chứ phàm nó có thể nói là tất cả những gì mà có tướng. Phàm sở đó, sở hữu là tất cả. Cái gì sở, phàm sở là tất cả, hữu là có tướng, thì đó giai thị hư vọng là đều là hư vọng mà không thiệt. Cái nào nó có tướng chắc chắn cái đó không phải thật. Hư vọng tức là nó không có thật. Nhược kiến chư tướng phi tướng, nếu mà thấy được tất cả các tướng, hay là các tướng quý vị thấy cây nước hoa người vân vân đều là không có tướng, tức kiến Như Lai, liền thấy được Như Lai là liền minh tâm kiến tánh, liền thành Phật. Thấy thành Phật ngộ rồi. Bây giờ chúng ta hiểu được bốn câu đó, kinh Kim Cang nói vậy, chứ nói thì được mà làm được. Tại vì sao? Bây giờ lìa tất cả các tướng thì bây giờ làm sao thấy có các tướng đâu. Tôi thấy có tướng mà, cái điện thoại có điện thoại, con chuột đây, con chuột con máy tính có con chuột máy tính, cho đến tất cả những việc khác không đều có tướng. Con người cũng có tướng mà nói là không có tướng, vô lý đúng không? Đây nói không có tướng theo rất nhiều nghĩa. Quý vị bám theo tông phái nào thì quý vị hiểu theo tông phái đó, miễn là một cửa vào thì quý vào sẽ vào được tất cả các cửa. Ví dụ như ở bên tiểu thừa người ta dùng cái cách là quán giả, quán không đó, quán giả quán không. Mà bây giờ người ta quán gì? Quán không. Từ quán không bằng cái nào? Tất cả các tướng nó không thật, bởi vì nó vô ngã. Họ cố gắng quán vô ngã. Như thiện trang hay lấy ví dụ dễ hiểu nhất là thân thể thiện trang đây là do nhiều yếu tố, bốn yếu tố đất nước gió lửa. Thân thể này nó nhiều cái nó hợp thành, do duyên mà sanh, hết duyên nó diệt, ngày nào đó hết cái diệt hay xong không có. Cho nên đó là một cái cách quán để thấy nó không có thật tướng, vô ngã. Nhưng mà quán vậy đó là quán tiểu thừa. Còn nếu như chúng ta học duy thức, chúng ta học đến quán theo duy thức là gì? Tất cả cái hình bây giờ nó chỉ là hình ảo ảnh mà thôi, nó ảo ảnh nó không thiệt. Nó bây giờ giống như tổ hợp từ điện tử nguyên tử, nó chạy chạy trong đó những cái điện tử nguyên tử nhỏ nhỏ đó, cho nên nó không phải là thật của thiện trang. Nó thật ra là mình nói những tế bào nó cấu tạo từ những cái hạt rất nhỏ đó, mà trong kinh Phật nói là vi trần lân hư trần vân vân đó. Thì như vậy mình thấy nó không có thật, rồi cuối cùng phát hiện ra, chia khoa học bây giờ chia chẻ ra cái hạt nhỏ đó ra, cuối cùng nó gì? Nó ánh sáng thôi, nó chỉ là ánh sáng giống như chúng ta đang coi trên màn hình mà thôi, cho nên không có thật tướng đó, nó không thật, cái tướng đó là giả. Cho nên mà nếu mà thấy được cái tướng giả đó, thấy cái tất cả nó đều là do nó ánh sáng nó ghép ra, nó tạo ra ảo ảnh thôi đó. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nó là tự nhiên quan sát tham hồi đó. Tức là tự nhiên những cái ánh sáng tự nhiên đó nó đang xen lẫn nhau, nó ra hình ảnh vậy thôi. Nếu chúng ta thấy được như vậy thì tất kiến Như Lai là thấy được Phật, Như Lai là Phật, coi như mình minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. À, đây vẫn còn khó hiểu quá đúng không? Bây giờ Ngài Hòa Niệm Tổ tiếp tục nói nè. Ý vị tức tướng ly tướng. Ý là nói rằng, ý vị tức là ý nói rằng tức tướng ly tướng. À, tức tướng là ngay tướng đó, chữ tức là ngay. Ngay tướng đó mà ly là lìa, lìa tướng. Ly tận hư vọng chi tướng, tức là lìa tất cả các tướng mà hư vọng đó, lìa hết cái tận là hết, lìa hết tất cả các tướng hư vọng, tức kiến thật tướng, là tức là liền liền thấy được thật tướng đó. Ý đoạn này giải thích ra, Ngài Hòa Niệm Tổ này giải thích ra là ý nói trên này nói đó, vì nói cao quá khó hiểu quá. Bây giờ Ngài Hòa Niệm Tổ nói là ý là nói ngay cái tướng đó mà quý vị lìa được tướng á, lìa tất cả những cái tướng hư vọng á, lìa hết được tất cả những tướng hư vọng thì liền thấy được thật tướng đó. Thì quý vị hiểu được không ạ? Đó, cố văn tức kiến Như Lai, cho nên mới nói là thấy được Như Lai. Như Lai chính là thật tướng đó. Cho nên là quý vị có hiểu không, đoạn này á nói là làm sao chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày đây, ngay hiện tại chúng ta thấy được tướng đó, mà quý vị thấy lìa được tướng đó, thì quý vị sẽ làm gì? Lìa tất cả các tướng hư vọng luôn thì quý vị sẽ thấy được thật tướng đó. Bây giờ có thấy được thật tướng không? Thấy được chút chút nào đó. Quý vị như bây giờ Tiền Giang lấy một ví dụ đơn giản ha, ví dụ như quý vị ngày nào đó đi cái xe máy, xe ô tô gì đó tùy quý vị, ngày nào đó cái xe nó hư ha, nó không nổ đó vân vân, thì quý vị lúc đó quý vị sanh lên ý niệm gì? Quý vị nghĩ là ôi cái xe gì đâu mà tệ quá thì rồi, tức quá thì nó hư. Nhưng nếu quý vị lúc đó quý vị giác ngộ rằng à, các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt, cái xe này nó hư nó cũng do cấu tạo nhiều bộ phận, chắc một bộ phận nào đó nó hư, mình là phương tiện, nó cũng là phương tiện của mình thôi ha, mình điều khiển nó dùng phương tiện, thì coi như quý vị giác ngộ một chút xíu, quý vị biết cái xe này là giả hợp nhân duyên mà sanh, các duyên mà thật, nó không có thiệt, nó không, vốn vậy thôi rồi. Đến lúc nào nó phải hư, thế này thế kia, mình chấp nhận nó thôi, không có gì cả, mình sửa thôi, không có gì hả. Thì đó coi như quý vị thấy được một chút thật tướng, còn tức là ngay trong cái tướng đó, cái tướng cái xe, nhưng mà quý vị biết nó không phải cái xe, mà nó chỉ là các cái bộ phận con ốc nè, cái loại thép gì đó, sắt rồi vân vân, cái ốp đại nó cấu tạo nó xe thôi. Bây giờ cái xe đó nó không phải là thật tướng cái xe đó, cho nên quý vị vô nó nói cái xe hả, sao thay được, vô nó hư cái gì đó người ta thay bộ phận khác được, cho nên nó chỉ là từng bộ phận ra nó như vậy, và do từng bộ phận nhỏ như vậy mình biết đó là thật tướng. Thì nếu mà ngay cái tướng đó quý vị thấy được thật tướng, nhưng mà một đó một pháp, bây giờ quý vị nhìn tất cả pháp, ví dụ như quý vị nhìn thế gian này cũng vậy, đối với trong gia đình, gia đình quý vị có bốn người đúng không, thì quý vị thấy gia đình này thì cũng thật tướng của bốn người này là gì, là chúng sanh vì nghiệp mà tới, cho nên gặp nhau ở đây, có thể bốn nhân duyên mà đến, đền ơn báo ơn đòi nợ trả nợ tới, cho nên gặp nhau có nhân duyên gì đó đó, cho nên gia đình, ngay trong gia đình mình thấy thật tướng là như vậy đó, thật tướng đó, thật tướng là không có thật, gia đình nó không có thật thì quý vị mới giác ngộ được, tức kiến Như Lai được. Còn quý vị ở trong gia đình quý vị đắm say trong nó thì làm sao mà thấy được Như Lai, cho nên là mãi mãi là chúng sanh phàm phu khó. À, cái tại vì sao, chúng ta luân hồi nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi, và sống ra thế gian là mình chấp vào đó là thật rồi à, cho nên cái gì á nó cũng thật hoài, cho nên khổ đau hoài triền miên, và mãi mãi là chúng sanh phàm phu trôi lăn trong dòng sanh tử, không có ngày mong ra khỏi được đó, nên đến khi thế giới này hư hoại thì sanh qua thế giới khác đó, thế giới khác hư hoại mình lại sanh qua thế giới khác nữa, nó cứ bao giờ nó xoay xoay vần như vậy, trong sáu đường trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có ngày mong ra khỏi. Bây giờ mình chấp vào cái tướng giả đó, cho nên mà ở đây nói là phải lìa các tướng đó. Chúng ta niệm Phật cũng vậy, tuy nói niệm Phật chấp tướng nhưng mà chúng ta phải lìa các tướng thế gian, cho nên ngay tướng mà phải ly tướng, phải lìa tướng. Khó, cái việc này khó, đâu đơn giản. Thì người xưa tôi mới đưa ra một ví dụ. À, tại vì cái chỗ đoạn này khó quá cho nên thầy Trang đưa ra ví dụ. Ví dụ trong nhà thiền như thế này, có hai vị thầy trò tu thiền. À, ngày đó vừa kêu thôi phát tâm vào trong rừng. À, trong rừng để mà tu, ngồi thiền tu ở trong rừng chứ không có tu ở trong chùa nữa. Ra rồi trong rừng tu cho thử mấy ngày. Thì lúc đó tu thì trời mưa rất lớn, một cơn giông sét tới rồi mưa to vô cùng, cây ngã đổ hết, nước ngập lên láng, trời tối om không thấy đường về. À, mà mưa thì ướt lạnh. À, vị thầy nói với đệ tử rằng bây giờ nếu mà mình ở lại đây chắc cũng không sống được, vì mưa cơn mưa nó vẫn còn mạnh như thế này, bây giờ không có biết lúc nào, cây thì ngã đổ rồi đủ thứ các hiện tượng, trời sấm chớp liên tục rất nguy hiểm, nếu ở đây chắc lạnh cóng mà chết. Bây giờ chỉ có thể đi về thôi, mà bây giờ về chùa bằng cách nào cho thế này. Đó, đó là hai thầy trò lần lần đi theo về, thì nhờ tại vì không có đường, không có đèn, chỉ có nhờ những tia chớp nó lé, nó chứ một lúc á đi thì phải nhìn theo tia chớp nó lé lên chỗ nào nó sáng lên cái là tranh thủ nhìn ngay cái hướng đó là đi ngay. Đó, một lát sau thì mới có tia chớp nó lé lên tới nữa là đi. Thì cái thế mò mò về tới đêm cũng về tới chùa. Về chùa cái vị thầy nói lạnh quá, bây giờ nấu nước lên uống đi cho ấm, giữ hơi ấm. Đó. Thì người đệ tử nấu nước lên hai thầy trò uống. Uống rồi nói đệ tử nói với thầy là sư phụ con lúc nãy con tưởng chết, con sợ lắm tại vì con chưa ngộ đạo cho nên con sợ chết lắm. Đó. Con chết rồi con sẽ lên tới luân hồi. Thế vị thiền sư mới nói ủa chứ ông không có ngộ ra được chút gì sau cái chuyện vừa rồi sao? Thế, thì người đệ tử nói con không có ngộ được gì cả. Đó. Sư phụ nói là à, ông có bị thấy rằng chúng ta về được bằng cách nào không? Người đệ tử nói có, con biết rằng à, chúng ta tối như vậy nhưng mà nhờ những ánh sét ánh chớp á, nó lâu lâu nó chớp lên lần thôi. Đó, cái chút mấy phút cái nó chớp lên chút là mình thấy đường mình đi, mình mò theo men đường mình đi, chứ nếu không có cái ánh chớp đó tối om như vậy chắc không ra khỏi rừng được. Thì thiền sư mới nói cũng vậy đó, nếu như chúng ta lâu lâu có một chút giải ngộ tiểu ngộ gì đó nó mới chớp lên lé lên trên đầu mình thấy được thật tướng các pháp là giả, thế gian này là giả, là vô thường, là ngắn tạm, mình thấy được các thật tướng các pháp chỉ trong tích tắc như thế thôi cũng đã thấy đường đi, có thể đi ra khỏi khu rừng. Thì cũng vậy, mình có thể nương theo đó mà ra khỏi sanh tử. Quý vị hiểu không ạ? Đó, nếu như chúng ta nghe những đoạn này mà chúng ta cũng mà hiểu được một chút nào đó, lãnh hội được chút nào đó, ngộ được chút, lâu lâu lé lên giống như tia chớp cũng thấy đường mà đi. Đi ra trong ra khỏi trong đêm dài tăm tối sanh tử luân hồi. Còn nếu như mà hằng thường tịch chiếu, có nghĩa là luôn luôn thấy chiếu và giống như ánh trăng, hay là ánh trăng đã luôn luôn ở trên bầu trời soi, thì chắc chắn ra con ra khỏi khu rừng nó dễ dàng. Cũng vậy, nếu ngày nào đó quý vị ngộ thời thời ngộ ngộ thường xuyên, bây giờ không phải là ánh chớp lâu lâu 5 phút nó xẹt qua một lần, mà bây giờ mình xẹt thường xuyên đó, cứ 1 phút nó xẹt ánh chớp một lần là cũng coi như là ánh trăng lúc là mây mù lúc không có mây đó, thì chúng ta thấy đường ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Và nếu như quý vị ngộ được, nghe được những điều này, quý vị ngộ được, thấy hoàn toàn ánh sáng chiếu hết, giống như là chúng ta thấy được các pháp nó là giả, nó là thật tướng, vân vân, mình thấy không thấy hoàn toàn, nhưng cái đó là ngộ. Cho nên đó là ngộ rồi, khởi tu. Ngộ rồi, thấy đường đi rồi thì sẽ dễ thành tựu. Khi đó niệm Phật cũng dễ, dễ đắc lực. Còn bây giờ quý vị thấy thật, thấy thế giới này vẫn là thật, quý vị không có ngay tướng lìa tướng được, tức tướng ly tướng không được, thì thật sự mình nói con đường mình đi tu nó mịt mờ mơ mơ màng màng thôi. Vì sao? Vì đến lúc lâm chung thật sự mình nói quý vị không buông được, bây giờ làm sao lúc lâm chung buông được, đến lúc lâm chung vẫn những cảnh đó thôi, mà cảnh nó ác liệt hơn nữa, trăm ngàn quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt cho đọa lạc thần hồn. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói như vậy. Thì làm sao mình tỉnh táo được? Bây giờ đây rất tỉnh đây nè, không có gì hết nè, thân thể không đau, người rất khỏe. Mọi người học pháp mới học đó mà còn quên, không vận dụng được. Thì đến lúc đó làm sao dụng dụng? Làm sao niệm Phật 1 đến 10 niệm, tín nguyện đầy đủ được sanh tịnh độ. Cho nên là khó là gì khó chỗ đó. Cho nên hàng ngày nghe những điều này, tuy nó cao, tuy là thiền, nhưng mà nếu mà nghe được, hiểu được thì sẽ buông xuống được, gọi là nhìn thấu tắt sẽ buông xuống. Quý vị nghe một lần không giác ngộ, nghe 10 lần sẽ giác ngộ, nghe hoài rồi cuối cùng nghe 100 lần rồi dần cũng giác ngộ, cũng hiểu được chút xíu. Nó cũng có cái ấn tượng chứ, đúng không? Ấn tượng lưu trong A là giải thích. Khi đó mình dần dần mình giác ngộ. Cho nên tu hành là gì? Tu hành là hay quán chiếu tâm mình. Mà không quán chiếu được á, cho nên thì tất cả các pháp môn đều dựa vào giáo. Dù pháp môn nào cũng dựa giáo, chỉ có giáo lý thiền tông á, là được gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật thôi, chỉ thắng tâm người thôi mà, để làm sao khai phát được cái kho tàng của nhiều đời nhiều kiếp của họ rồi. Đó, họ mới kiến tánh thành Phật. Còn bây giờ chúng ta tu mà pháp bây giờ chúng ta tu phải nương vào giáo. Giáo là giáo lý, giáo là kinh điển. Dựa vào kinh điển để mà tâm mình nó từ cái vọng, từ cái theo trần duyên, nó theo cái nó lấy cái thế gian làm chủ rồi. Thì bây giờ dần dần theo thời gian năm tháng mình học pháp nhiều á, cái dần dần mình theo cái Phật pháp làm chủ, thì cái đó cũng là như mà mình đi được một con đường, trên một con đường, đoạn đường nó mình đã đi được một đoạn đường rồi đó. Thì giống như ngay cả nhiều người bây giờ không chịu học giới luật chẳng hạn. Giới luật thật ra là gì? Thiện Trang á nghe hoài giới luật à, bên nên ngày bữa nay Thiện Trang đang dò bộ của ngài Pháp Sư Đình Hoàng á, bác quan trai giới giảng yếu á, cô Diệu Hiệp của nhờ dò lại đó. Quý vị thấy lòng tiếng chú Huy Hồ đọc đó, thì cô Diệu Hiệp cô dò, nhờ Thiện Trang dò lại để mới lên. Thì dò thì Thiện Trang nghe hoài một hồi cũng ngộ ra, à hiểu rồi, giới luật thật sự cũng là nương giáo mà tu hành. Vì sao? Quý vị tu vẫn là tu quán chiếu à. Hàng ngày mình tu mình làm gì á, mình lấy giới luật làm chính. Cho nên cái việc làm mình gì á, mình đều soi với giới luật. Ví dụ như làm này mình có phạm giới hay không à, cho nên giới nó nằm trong đó. Cho nên đó là quán chiếu và cũng là chỉ quán điều song vận ở trong đó. Chỉ là gì? Dừng lại. Cho nên luôn luôn học giới luật á, một thời gian người nào mà chuyên học giới luật thì các công việc làm của mình, từ việc nhỏ đến việc lớn, mình luôn luôn giác ngộ. Cái đó là tâm mình từ thô nó vào tế, dần dần chứng quả. Cho nên tại sao giới thị vô thượng bồ đề bổn á, tức là giới là vô gốc của vô thượng bồ đề. Tại sao? Quý vị cứ dán tâm vào đó đi, một đối tượng. Cho nên thật sự mà nói, không có môn nào không tu chỉ và quán cả. Niệm Phật cũng là tu chỉ. Niệm Phật đó là gì? Dừng tất cả các tâm niệm khác lại, chỉ có chăm tâm vào niệm Phật, cái này gọi là dừng tâm, gọi là tu chỉ. Quán là gì? Quán là mình quán vãng sanh, quán Đức Phật A Di Đà, quán Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó là quán. Không có pháp môn nào vượt ra hai cái môn này, không có con đường khác. Nếu như có con đường khác, chắc chắn tà đạo. Cho nên là thật sự mình nói, học pháp nhiều năm á, mình ngộ ra, ồ, tất cả các pháp môn đều bình đẳng, một con đường, một đường lối như vậy. Nhưng pháp môn tịnh độ chúng ta dễ ở chỗ là đới nghiệp vãng sanh. Đới có nghĩa là mang nghiệp mà vãng sanh dễ hơn. Còn thiền tâm đố ngộ rồi mới khởi tu. Bây giờ thấy đường rồi, giống như câu chuyện lúc nãy đó. Giống như bây giờ mà quý vị thấy chớp chớp vậy chưa đủ. Chớp chớp đó vẫn là sanh tử luân hồi cho được. Phải làm sao á, ánh sáng nó giống như mà trăng lúc thì sáng, lúc thì mây mù mây ra. Mình còn thấy đường, mình đi được đoạn xa mới chớp chớp vậy. Không, ráng chớp đi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không hay nói đó, có tiểu ngộ, tích tiểu ngộ, gọi là tiểu tiểu ngộ thì thành tiểu ngộ, tích tiểu tiểu ngộ thành trung ngộ, tích tiểu trung 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 ngộ thì thành đại ngộ, tích đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Có lần giác, có một lần giác chắc chắn có lần thứ hai chắc chắn có lần thứ ba, càng ngày càng nhiều đó. Như ví dụ vừa rồi, nếu giông xét, nhờ giông xét mà ra khỏi sanh tử. Cho nên ở đây cũng còn một ý nữa, đây thì câu chuyện thiền tông có nhiều ý nghĩa lắm. Giông xét là gì? Ở trong cuộc đời, ở trong cuộc đời mình có những cái sự bão bùng của giông sét, có những chông gai, những cái chông gai cuộc đời đó khiến mình giác ngộ. Quý vị hiểu hiểu mà. Nên nó cuộc sống mà êm đềm á, tươi đẹp quá khó giác ngộ lắm. Cho nên là cuộc sống á, đôi khi cũng phải giông sét một chút, tuy là nguy hiểm nhưng mà cảnh giác người tu giác ngộ. Thế gian bây giờ vô thường rất rõ đúng không quý vị? Bây giờ nhiều người thì chẳng có nghe nói mà bây giờ có nhiều người làm quan chức bị dính cái vụ gì đó y tế gì đó mà cũng nhiều người lo lắng lắm, bị bắt rồi bị đi tù đó. Không, bây giờ làm chức vụ gì cũng không yên tâm, nó khổ lắm. Cho nên là thật sự mà nói chúng ta giác ngộ đi, đời bây giờ giả tạm thì đó, xây vần nhanh lắm, ngày hôm trước lên voi ngày hôm sau xuống chó mấy hồi ha. Đó, lên voi xuống chó cũng thay đổi. Cho nên thế gian là thật sự giả, quý vị thấy rõ ràng cứ chuyển biến qua một cái gì đó là một cái đời đại dịch đúng không? Bao nhiêu người tính toán được bao nhiêu thứ này, dịch Covid vừa rồi đó quý vị, tính toán trong đó có rất nhiều người tính nào là hoằng pháp lợi sanh, nào là từ thiện, nào xây chùa to to vân vân. Thì anh thấy người cả người xuất gia rồi sao, qua một cơn đại dịch mạng không còn nữa, ra đi luôn rồi. Đó, người tại gia cũng vậy, cũng tính xây nhà cấp 4, cấp 5, cấp 6 gì đó, nhà cao tầng gì đó vân vân, rồi sắm xe cuối cùng mạng mình còn không giữ được nữa ở đó mà nói. Cho nên đời là vô thường rất rõ, thì quý vị ngay tướng đó lìa tướng đó, tất kiến Như Lai, chắc chắn mình sẽ thấy Như Lai, tất kiến Như Lai là liền thấy Như Lai đó, thấy được thật tướng là giả không thiệt. Trở lại với lời chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ, như vậy Thiện Trang xin đọc lại đoạn này đó. Lại thật tướng thì không không phải tướng, chẳng phải là ngoan không và đoạn diệt, chẳng phải như lông rùa sừng thỏ, tất cả trong không. Trong kinh Kim Cang nói những gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng liền thấy Như Lai. Ý nói là ngay tướng mà lìa tướng, lìa tất cả hư vọng, liền thấy thật tướng. Đó, nên nói liền thấy Như Lai. À, bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục. Chỉ thử chỉ pháp thân Như Lai giả. À, đây, thử là đây. Đây chỉ cho pháp thân Như Lai. À, quý vị hiểu không? Pháp thân Như Lai. Pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng. À, pháp thân Như Lai thì lìa tất cả tướng. Cố văn thật tướng vô tướng, cho nên nói là Phật tướng vô tướng. Quý vị hiểu mà, pháp thân Như Lai chúng ta đổi một danh từ khác nói cho dễ, nói đó là gọi là theo pháp, theo Hoa Nghiêm đi, nói với Hoa Nghiêm gọi là gì? Pháp thân Như Lai là thường tịch quang. Thường tịch quang tức là một cái vùng ánh sáng, một cái mảng ánh sáng chiếu soi suốt cả, đó gọi là pháp thân Như Lai. Cho nên có thể hiện ra vạn pháp, giống như tư vi có thể hiện ra tất cả hình ảnh, giống như điện thoại có thể hiện ra tất cả hình ảnh, đó gọi là pháp thân. Hình ảnh đó nhờ ánh sáng trong tư vi chiếu lên, cho nên có thể hiện tất cả tướng, nhưng cái màn ảnh nó không bị dơ, nên nó luôn luôn thanh tịnh. Đó là gì không? Màn ảnh nó dơ là do bên ngoài thôi, quý vị lau được đi, bụi bặm mà lau đi là nó hết à. Đó, cho nên thật tướng các pháp là như vậy. Đó thì chúng ta hiểu đó chính là pháp thân Như Lai, chính là thật tướng. Cho nên đôi khi thật tướng, quý vị đổi lại một chữ ha, thật tướng chính là pháp thân Như Lai, hay còn nói là chân tâm bản tánh thì gọi là thật tướng. À, mấy chục danh từ chỉ nói một điều thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Đảng phi vô pháp thân, cố văn thật tướng vô bất tướng. Chữ đảng này á, à, đọc là song, à, nghĩa là có nhiều nghĩa lắm, liên từ song. Song gì? À, phi vô pháp thân, nhưng mà chẳng phải vô pháp thân. À, tức là gì? À, song chẳng phải không có pháp thân. À, nên nói cố văn là nên nói thật tướng là vô bất tướng. À, cho nên nói thật tướng là không có tướng, không không tướng đó. Nói vậy. À, tức là pháp thân á, thì sao? Bây giờ quý vị hiểu tại sao như vậy thì ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích tiếp. Từ từ, đoạn này hơi khó hiểu. Sanh diệt chi pháp toàn thuộc hư vọng, tức là các pháp mà sanh diệt, có sanh có diệt thì toàn thuộc hư vọng, tức là toàn thuộc nó hư dối rồi, nó không thiệt. đảng sanh diệt chí trung. Nhưng chữ đảng này là nhân, trung là trăm, trăm các sanh diệt ấy, chữ chi nữa, chữ chi đây là phải là đại từ là ấy, tức là trong các pháp sanh diệt đó, hữu cá bất sanh bất diệt đích, lại có một cái chữ cá người ta thường dịch này một cái đó, nhưng mà có một cái thứ gọi là không sanh không diệt. Vì hiểu mà, trong tất cả các pháp thì nó hư vọng, nó sanh diệt đó, nhưng mà có một cái thứ nó không sanh không diệt. Chư sanh diệt pháp thì sai biệt tướng, tức là tất cả các pháp sanh diệt đó là cái tướng sai biệt. Đảng sai biệt chi trung, nhưng mà trong các cái sai biệt đó, chi chi là mình dịch là đó ha, đại từ, trong các sai biệt đó, tức là các pháp nó sai biệt, hữu cá vô sai biệt đích, thì có một thứ nó không có sai biệt. Khó quá ha, khó hiểu quá. Bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, vô hữu sai biệt, không có sai biệt, tức thị bình đẳng tướng, tức là cái tướng bình đẳng. Nên nói, cố văn tức là nên nói, thật tướng nãi bình đẳng nhất tướng giả. Cho nên nói rằng thật tướng là một cái tướng bình đẳng. Đọc xong chắc quý vị không hiểu nổi, nhưng mà Thiền Trang sẽ đọc phần dịch nghĩa lại, quý vị sẽ hiểu được. Ở đây nha, pháp mà sanh diệt đều thuộc hư vọng, nhưng trong sanh diệt ấy có một thứ không sanh diệt. Tất cả pháp sanh diệt là tướng sai biệt, nhưng trong sai biệt đó có một thứ không sai biệt, không sanh không diệt, không có sai biệt, chính là tướng bình đẳng. Nên nói thật tướng là tướng là bình đẳng một tướng đó. Tức là gì? Trong các pháp sai biệt, các pháp sanh diệt đó, nó có một thứ không sanh diệt. Hay lắm đúng không quý vị? Thiền Trang lấy nói đơn giản, tất cả chúng sanh có một pháp không sanh diệt. Quý vị, tất cả chúng sanh đều sanh diệt nè. Chúng ta nè, đang cõi người chết đúng không? Đời sau không tu á, đời này thiếu tu á, đã súc sanh, đó là quỷ, đó là địa ngục. Như vậy chết, ngã thân là chết đúng không? Các tướng nó khác, đời sau mang lông đội sừng đó. Gọi là nếu mà người xuất gia gọi là gì? Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đời này mà không có liễu đạo, liễu, chữ liễu đó là hiểu, liễu đó là kết thúc, liễu đó là sáng tỏ. Mà không hiểu được đạo, không rõ được, không có kết thúc được tu đạo thì sao? Phi mau đới giác hoàng là đời sau á. Đời sau phải là gì? Phải mang lông đội sừng trả. Như vậy cái tướng đời sau sẽ khác nhau. Tướng quý vị, tiếng Thường Trang đều khác nhau, nhưng mà trong tất cả các tướng khác nhau đó, quý vị thấy trong các tướng sanh diệt đó, chết sống rồi qua lại rồi sáu đường luân hồi, có một thứ không sanh diệt, đó là gì? Người đời người ta nói là linh hồn, đúng không? Chúng ta gọi là linh tánh. Linh tánh đó chính là tâm, chúng ta gọi là bổn tâm đó, hay là bản tâm, cái đó gọi là Như Lai tạng tâm đó. Đó không sanh không diệt, có chết đâu, chết có hết đâu, quý vị hiểu chưa? Đó, cái tướng đó, đó gọi là tướng bình đẳng đó, đó là thật tướng đó. Lấy ví dụ này, quý vị hiểu chưa? À, linh tánh hay chúng người thế gian gọi là linh hồn, không có sanh không có diệt, đâu có chết đâu, mãi mãi nha, không có như tôn giáo khác, cái tôn giáo nói khác nói mất linh hồn, không có, đạo Phật không nói mất linh hồn. Từ xưa đến nay, từ vô thủy kiếp đến giờ và cho vô lượng kiếp đời vị lai, tướng sanh diệt các pháp, thân thể chúng ta có thể thay đổi, có thể từ đời này chuyển sang đời khác, thân thể này chuyển sang thân thể khác, vân vân, đủ các tướng hình mạo sai biệt, cái đó là tướng sai biệt. Nhưng trong cái sai biệt đó có một thứ không sai biệt, không thay đổi, không thay đổi, đó là chân tâm, đó là linh tánh, hay nói chúng ta gọi là linh hồn, nói người đời nói linh hồn. Cho dù quý vị thành Phật vẫn có, mà trong di thức học gọi là Như Lai tạng tâm, hay gọi là Như Lai tạng, nói vậy cho nó dễ. Và thiền tông thì gọi là chân tâm, gọi là bổn tánh, hay gọi là Mặt mũi xưa nay khi chưa có cha mẹ, xưa nay vốn có mà khi chưa cha mẹ chưa sinh ra, thì ý nói vậy quý vị hiểu chưa? Đó, cái đó gọi là thật tướng đó. Có, tức là trong tất cả các sanh diệt nhưng có một thứ không sanh diệt, trong tất cả các thứ thay đổi nhé. Như vậy thì không có, có một cái không thay đổi. À, có người nói là nếu vậy để thần thức có đúng không ạ? Thần thức cũng đúng nha. Thần thức là nói trong trong vòng sanh tử luân hồi chúng ta gọi là thần thức. Đạo Phật hay gọi là thần thức. Còn nếu mà nói chung chung nó linh tánh à, hay là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là gì ha, trong hai nghiêm là gọi là tánh á, tánh tánh biết á, tánh biết á, cái đó. À, trên còn kinh Viên Giác cái gọi là gì, kinh Lăng Nghiêm. Còn nếu mà gọi tánh biết là khi mình nói cái tánh, còn không mình nói bổn tâm. Còn kinh Viên Giác gọi là diệu tâm. Nói chung là mình nói dễ hiểu là thần thức ha, linh hồn, nói cho nó dễ hiểu. Nói trong tục đế đi cho dễ hiểu, chứ nói trần đế khó hiểu quá. Đó, nói tục đế thần thức đúng rồi. Đó, thần thức là một danh từ hợp lý nhất đối với nhà Phật. Như vậy quý vị thấy chưa, từ xưa nay có một thứ không sanh diệt đó, lúc nào quý vị biết được cái đó. Cho nên ngài Hòa Thượng Thanh Từ về sau này ngài đổi đổi tông chỉ tu á, là hội đầu á, thì biết vọng không theo, cứ biết vọng đừng theo là được. Sau này ngài nói là biết có chân tâm đó, mình miễn là mình biết có chân tâm mà được đó. Cho nên là cho nên là dùng cái cách nào đó. Còn linh tánh là đúng cái danh từ chính xác nhất đó. Linh tánh chính xác thì chúng dễ hiểu hơn, nhưng mà sợ quý vị không hiểu. Như vậy ở đây ví dụ vừa rồi của Thiền Trang khó hiểu, ví dụ của Ngài Hoàng Niệm Tổ dễ hiểu hơn. Quý vị mời quý vị xuống cái đoạn thứ dưới, cái đoạn này hơi khó hiểu nha, quý vị cố gắng nghe, nhưng mà nghe được ngộ được thì hay. Đó. Thật tướng nghĩa thâm, tức là nghĩa của thật tướng thì sâu sâu xa, không có dễ dàng hiểu được. Quý vị hiểu được thì quý vị đâu có cần phải nói học bao nhiêu. À, ở đây Thiền Trang xin chiếu là à, thật tướng thâm nghĩa thâm, tức là thật tướng nghĩa sâu xa, nghĩa của thật tướng thì sâu xa, một dễ gì hiểu được. Nhược minh thật tướng, tức vi ngộ đại thừa lý. Đó, nếu mà hiểu rõ hay là sáng tỏ được thật tướng thì tức là ngộ được lý của đại thừa. Quý vị hiểu chưa? Đâu đơn giản đâu. Nếu quý vị hiểu được thì là bình thường, là siêu phàm rồi. Đó. Nên, tức là quý vị ngộ được lý của đại thừa rồi. Đâu đơn giản. Cho nên ngài Hoàng Niệm Tổ viết nè, đó. Nên là ai nói khó hiểu quá, đúng rồi đó quý vị. Thật sự khó hiểu. Tư dĩ dụ minh. À, chữ tư á, chúng ta tư thời đây nè. Đây, tư này có khi dùng chữ tư này. À, bây giờ à, bây giờ lấy ví dụ để mà làm sáng tỏ, dĩ là lấy, dụ là ví dụ, thí dụ đó, để mà làm sáng tỏ. Thí như dĩ kim chế tác tháp tượng bình oản, chữ này đọc là xuyến, hoàng. Thí như lấy vàng mà làm ra các loại như là tháp. À, là quý vị xây tháp thờ Phật đi, à, lấy vàng, hoặc là làm tượng Phật, à, là bình, à, dùng cái bình thờ trên bàn thờ Phật đó, làm bình bằng vàng, hoặc là oản. Oản là cái bát nhỏ đó, cái chén á, người miền Bắc nó có khi cái chén này, à, người miền Nam gọi chén, người miền Bắc gọi bát thì đó. Rồi xuyến, xuyến là cái vòng đeo, à, rồi cái hoàng á, cái xuyến là cái vòng 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 nhỏ vòng lớn á, còn cái hoàng á, là vòng nhỏ, hoàng là vòng đeo tay vòng nhỏ đó. Tức là bây giờ lấy vàng á, làm các tướng như thế, các thiển sai biệt chi tướng, thì mỗi cái đó đó nó hiện ra cái tướng ra sai biệt, nó tiếng khác nhau, quý vị thấy không ạ? À? Đó, bây giờ lấy vàng làm vậy đó, làm ra các loại thấy tướng khác nhau chưa? Rồi thẳng tương chúng khí. À, chữ thản này á, là gì? Chữ thản này có nghĩa là nếu, à, liên từ nếu, nếu mà đem, chữ tương là đem, đem các cái loại đồ vật đó, chúng khí đó là các đồ vật đó trùng nhập, trùng á, đọc này trùng chứ không là trọng, trùng là lại, à, là đại đó, đã đem bỏ vào cái gì, giả lô là cái lò luyện đó, lò nung á. Bây giờ mình đem các loại vàng tượng Phật rồi đó, xiến rồi cái bát rồi cái chén rồi đó, vòng, bây giờ mình bỏ hết vô cái lò lửa nung lại thử cái xem, nung lại, lò nung lại, nung lại, phục hóa vi kim thì sẽ trở lại thành, thầy sẽ biến lại trở thành vàng, à lại trở thành vàng thôi. Nguyên hữu chư tướng, à, các vốn các tướng đó thì sao, tận giai tiêu diệt, thì các tướng đó là cuối cùng nó sẽ bị đi tiêu diệt hết. À, đảng các khí bổn thể chi kim, nhưng mà cái vàng của bản thể đó, của các cái loại đó đó, là có một cái bản thể là vàng thì sao, à, nhưng cựu như thị cũng, chữ nhân này có nghĩa là gì, à, có nghĩa là vẫn y nguyên như vậy thôi, à, vẫn y nguyên như vậy, quý hiểu không? Mà đó là ví dụ để thằng Trang đọc nó hết luôn, hơi khó hiểu, quý nghe qua rồi thằng Trang giải thích lại cho dễ hiểu. Khả kiến các khí sai biệt chi tướng, có thể thấy cái tướng sai biệt của các cái đồ vật đó, hữu sanh hữu diệt, là có sanh có diệt, tức là lúc thì nó là tướng đó nó có, nhưng mà các vòng, các cái tháp, các tượng Phật, các cái bình, các cái chén đồ vân vân thì lúc có, nhưng mà cái lúc là nung rồi nó mất tiêu đó, tức là các tướng thì nó sai biệt đó, nó có sanh có diệt. Giai thuộc hư vọng, đều là thuộc về hư vọng, tức không thật, các tướng nó đâu thật đâu. Đảng các khí bản thể chi kim, nhưng mà vàng bổn thể của các cái vật đó, bình đẳng nhất tướng, là bình, một cái bình đẳng, một tướng bình đẳng, bất sanh bất diệt, không có sanh diệt, bất tăng bất giảm, không có tăng không giảm. À, ví dụ này quý vị hiểu rồi đúng không? À, Thiền Trang lấy tới đó là Thiền Trang giải thích rồi, quý vị chắc hiểu. Bây giờ tóm lại là vậy nè, bây giờ quý vị lấy vàng, quý vị đem làm thành tượng Phật, quý vị làm thành tháp thờ Phật, làm tháp nhỏ nhỏ để lên bàn Phật cũng được, rồi quý vị làm cái bình đó để cắm hoa cho Phật cũng bằng vàng, rồi quý vị làm một cái chén đựng nước của Phật bằng vàng, quý vị có thể lấy cái xuyến, cái vòng xuyến dài dài á đeo vào cổ đúng không, rồi quý vị làm cái vòng đeo tay gọi là hoàng. Rồi nhưng mà bây giờ cái tướng nó sai biệt khác nhau đúng không ạ? Rồi bây giờ quý vị đem tất cả các đồ vật đó, quý vị bỏ vô lò nung, nung lại một hồi thì sao, các tướng đó nó thế nào, nó tan chảy hết trơn, à, cuối cùng nó trở về lại vàng. Vậy thì ngài Hòa Niệm Tổ lấy ví dụ đó rất hay, ngài nói là các tướng đó thì có sanh có diệt, à, tướng nào tháp nè, bình nè, tượng Phật nè, hình nè, cái gì, cái vòng xiến nè, cái vòng cái xiến, rồi cái bát này, nó có sanh có diệt, nhưng mà trong đó nó có một cái tướng không sanh không diệt, đó là tướng gì, là vàng. Vàng đâu có sanh có diệt đâu, vàng trước sau thì bản thể đó là bản tánh của nó, bản tánh của vật đó là vàng. Quý vị sau này sau khi đổ ra ra thành hình rồi, quý vị phục hồi lại sau khi mấy cái hình nó nấu cho nó đấy, thì cái vàng đó không sanh không diệt, và đồng thời cũng chẳng tăng chẳng giảm, bất tăng bất giảm. Cho nên đó Bát Nhã Tâm Kinh đó, quý vị thấy không, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, hiểu chưa? Chắc hiểu rồi á, ngài Hòa Niệm Tổ ngộ cho nên ngài mới lấy ví dụ hay như vậy. À, quý vị hay, ví dụ này rất dễ hiểu đó, cũng vậy. Chúng ta nếu trở lại ví dụ ở trên, chúng ta cũng vậy, chúng ta luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, thật ra nó không có thiệt, nó giả đó, nó chỉ là một giấc mộng, mộng mơ thấy đủ thứ vậy đó. Nếu ngày nào đó mình tỉnh cơn mộng, mình thấy nó trở lại bình thường như ngày xưa. À, nếu mà mình tỉnh được cái cơn mộng thì mình mới thở lại được. Thì mình tỉnh cơn mộng mình cũng vậy, cho nên chân tâm thường hành, gọi là pháp thân thường hành, hay là chân tâm bổn tâm mình vốn có, vốn hằng như vậy, không sanh không diệt, không tăng không giảm. À, cho nên đâu có đâu đó, cho nên hiểu được cái gì đó, một cái tướng đó bình đẳng đó, gọi là linh tánh chân tâm đó, bổn tánh của bản tánh của chúng ta đều như vậy đó. Bữa nay học Bát Nhã đó quý vị, không quý vị thấy học mỗi kinh Vô Lượng Thọ đâu có Bát Nhã ghê lắm, thiền tông cao siêu đó chứ đâu đơn giản. Đây là lý của thiền tông, nhiều người học tu thiền bao nhiêu năm không hiểu nổi Nhưng mà đọc ví dụ này của ngài Hoàng Niệm Tổ phải nói rất dễ hiểu, à, có thể hiểu được rồi đúng không ạ? Chứ không mà không đến nỗi nào không biết gì hết. À, bây giờ chúng ta đọc tiếp lời giảng của ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài chú giải. Dĩ thượng dĩ kim. Ồ, thì ở đây là ở trên, dĩ thượng là ở trên á, dĩ kim là lấy vàng, dụ chân thật bình đẳng chi thật tướng, đó, lấy vàng để làm ví dụ cho cái tướng chân thật, thật tướng đó, thật tướng là bình đẳng chân thật, đó, vàng là thật tướng chân thật, dĩ kim khí dụ chủng chủng sai biệt tướng, còn lấy các đồ vật bằng vàng á thì làm cho là những cái tướng sai biệt khác nhau, đủ các loại tướng sai biệt khác nhau đó. Do thượng dụ khả minh, à, từ cái ví dụ trên có thể hiểu rằng nhược khám phá, à, chư kim khí tháp tượng bình oản xuyến hoàng đẳng hư vọng sai biệt chi tướng. Tức là từ cái ví dụ ở trên nếu mà có thể nhìn thấu, à, chứ chữ khám phá đó là nhìn thấu đó, các cái tướng sai biệt hư vọng của những loại vàng, cái đồ làm bằng vàng như là tháp tượng bình rồi chén rồi dòng xiến vân vân, thì tức kiến chư khí trung bình đẳng thật tướng chi kim, thì liền thấy được cái tướng gì, cái vàng ở trong đó là thật tướng, chân thật đó, cái vàng là bình đẳng chân thật ở trong đó, tức là ở trong đó có một cái vàng là bình đẳng chân thật đó, quý vị hiểu không ạ? Dĩ dụ ly nhất thiết pháp hư vọng chi tướng, lấy cái ví dụ lìa tất cả các tướng hư vọng của tất cả pháp, vì cái tướng hư vọng của tất cả pháp tức kiến thật tướng, thì quý vị sẽ là liền thấy được thật tướng. À, cho nên khó quá đoạn này, nói khó quá, chúng ta đọc bên này cho dễ hiểu. À, từ ví dụ ở trên có thể hiểu rõ nếu nhìn thấu tướng hư vọng sai khác của các vật bằng vàng như tháp tượng bình bát xuyến vòng vân vân, liền thấy vàng của bình đẳng chân thật trong các vật. À, tất cả trong các vật có vàng là bình đẳng chân thật. Lấy ví dụ lìa tướng hư vọng của tất cả pháp, liền thấy thật tướng. Lìa tướng của hư vọng sai biệt nên nói là vô tướng. À, câu tiếp theo đó. Lìa ly hư vọng sai biệt chi tướng, cố bằng vô tướng, cho nên nói không có tướng. À, còn mấy chữ nữa thôi, quý vị ráng nghe. Ư hư vọng sai biệt chi tướng chi trung, à, ở trong tất cả các tướng sai biệt hư vọng đó, hữu chân thật bình đẳng chi bổn thể, có cái bản thể bình đẳng chân thật cố vân, cho nên nói vô bất tướng, à, không có, không phải tướng, à, không không tướng, không phải tướng. Đương tướng ly tướng, tướng nhi vô tướng, nãi hiện thật tướng. Ngay cái tướng mà lìa tướng, tướng mà không tướng thì là hiển lộ được thật tướng. À, đoạn này nói lại hơi khó hiểu quá đúng không quý vị? Đúng mà khó hiểu, nhưng mà chúng ta nghe nè. À, lìa tướng hư vọng sai biệt nên nói là vô tướng, ở trong các tướng hư vọng sai biệt có một bản thể chân thật bình đẳng nên nói không không tướng, hay nói là không phải tướng đó. À, ngay tướng mà lìa tướng mà không có tướng và hiển lộ thật tướng. À, đã này, à, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đây đây đó, quý vị hiểu được bao nhiêu đâu, quý vị thành công rồi. À, nhưng mà hiểu được rồi gọi là cũng hiểu, và hiểu qua văn tự, bao giờ mình chuyển thành trí huệ đó, mình sử dụng được đó, thì mình sẽ gọi là diệt tiêu trừ ức kiếp điên đảo tưởng, à, bất lực tăng trì hoạch phá thân, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, à, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng trì hoạch phá thân, tức là tiêu hết cái bao nhiêu cái ức kiết điên đạo tưởng của mình á, tức là vọng tưởng điên đạo của mình á, bao nhiêu kiếp á, đều tiêu hết. À, bất lịch tăng kỳ, tức là không qua trải qua a tăng kỳ kiếp nào nữa mà hoạch pháp thân, đắc được pháp thân. Vì sao? Vì mình sống được với thật tướng rồi. À, cho nên Phật pháp nói thì dễ nhưng mà hàm cũng được. Tại sao? Vì thật ra mình cũng không hiểu. Nghe đoạn vừa rồi có người nghe nghe cũng không hiểu. Nghe mà hiểu được thì thành công rồi. À, cho nên không hiểu được đoạn vừa rồi thì chúng ta tu như thế nào? Thì Trang vẫn khuyên quý vị, nếu chúng ta không hiểu được thật tướng các pháp thì chúng ta hãy cố gắng tu trên sự. À, từ sự mà nhập lý, từ sự khởi tu. Chứ bây giờ lý không hiểu. À, nhưng nếu quý vị hiểu được lý, quý vị tu rất là tuyệt vời. Cho nên hãy ráng tu, hãy bắt đầu chấp sự đi, hãy bắt đầu chấp tướng mà tu. Chứ còn bây giờ nếu hiểu được tướng á, quý vị tắt đi tắt được vài bước. Giống như mình hiểu được một phần mình đi tắt, giống như có những con đường tắt. Đó. Giống như quý vị đi lên cầu thang, từ nhà này qua nhà kia, đúng không? Hai cái cầu thang nó song song rồi. Thì biết là đây có cái lối tắt qua bên kia, mình đi bên này đang kẹt đường, mình đi qua cái cầu thang bên kia, mình không qua, mình nhảy qua được. Đó là người gọi là có ngộ, có hiểu, á, có giải, có hiểu thì họ sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu mà mình không phải như vậy thì mình cứ từ từ mình đi. Á, cầu thang đó nó tắt đường, mình đi chậm chậm cũng được, lên, miễn là cuối cùng lên là thôi. Quan trọng là thật tu, thật làm. Á, trì giới, niệm Phật, giữ giới, phải làm sao giữ được thì được. Giống như Ngài Hòa Thượng Quả Thanh đó quý vị. Mà thưa Hóa Thanh, Ngài trì giới rất nghiêm minh nha. Khi mà có lần Ngài mà bị, khi mà làm cái ra là coi làm thất á, bị rắn cắn, bị rắn độc cắn, thì phải đưa đi cấp cứu trong bệnh viện. Đưa vào bệnh viện cấp cứu thì người ta nói bây giờ cho uống cái thuốc giải, nhưng mà phải uống rượu. Phải uống rượu nha quý vị. Phải uống rượu để cho nó, rượu đó nó giúp lưu thông cái máu khắp người á, cái chất độc, chất giải đó, giải độc rắn á. Thì Ngài mới nói là, Ngài mới nói là gì, không có, bây giờ không được uống được, nói bây giờ không uống được, tại vì uống rượu là phá giới. Thì mới nói thì không, cái này khai duyên, mọi đời chúng nói Ngài khai duyên, Ngài phải uống, chứ không uống thì sao, bây giờ nguy hiểm tính mạng. Ngài mới nói về vậy thì phải hỏi y chỉ sư của Ngài đó, y chỉ sư của Ngài chứ không là không được, phải bạch y chỉ sư. Thì lúc đó mà mới tìm cách gọi điện cho y sĩ sư của Ngài, tức là Hòa Thượng Lục Sư Đạo Hải. Thì lúc đó gọi điện Ngài, Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng Quả Thanh cũng nói rất bình tĩnh, tại vì Ngài trì giới mà, Ngài cũng trình bày một cách chậm, nói chậm chậm từ từ. Ngài nói một hồi, Ngài mới nói tới là con bị rắn cắn, bây giờ con xin phép để con phải uống rượu để cho giả độc. Thì nghe tới đó là Lục Sư Đạo Hải liền nói là thầy mau uống, mau chóng uống đi. Đó. Đó, tức là đó. Mà trong khi mọi người sốt ruột sợ là chất độc nó lây, nó đang khắp người chết. Cho nên người mà thật sự đó, quý vị thấy phải giữ giới như Hòa Thượng Quả Thanh đó thì mới tuyệt vời. Nó đến sốt cận kề của chết rồi vẫn giữ giới. Còn chúng ta thôi thôi chưa gì hết à, khỏi cần nói. Đó. Chúng ta lo mà đi phá giới rồi. Đó. Cho nên là cửa sơ cái nó rất khó. Người ta tu như vậy đó thì mới thành tựu, còn mình tu thế nào, các ngài tu như vậy. Cho nên là thật sự mà nói đâu có dễ ha. Tuy là nói dễ lắm nhưng mà không làm được. Mình làm trên thực tế ha. Còn nếu mà nghe được đoạn vừa rồi rất hay đó, quý vị đã chịu khó đọc lại đoạn vừa rồi, tiếng Giang giảng rất rõ ràng rồi. Tức là trong tất cả các tướng nó có một cái không sanh không diệt, không thay đổi gì cả. Giống như trong ví dụ vừa rồi, vàng chế tác ra làm ra tất cả các loại đồ vật, sau khi nấu lại các đồ vật nó trở lại thành vàng, thì cái vàng đó nó có tính chất, cái vàng là không sanh không diệt, không tăng không giảm, không mất đi chút nào, đúng không? Đó, cái đó gọi là bản tánh, đó gọi là thật tướng đó. Còn cái những cái tướng mà hiện ra giống như thành tượng, thành cái bình, cái bát, thành những cái đồ vật khác đều là sai biệt tướng, là tướng sai biệt đó. Thì cho nên cái tướng sai biệt đó không phải là thật tướng, nhưng mà trong các tướng sai biệt sanh diệt đó nó có một cái không sanh không diệt, nó là vàng, bản chất của vàng không sanh không diệt, đó gọi là thật tướng. À, quý vị hiểu chưa ạ? Đó, vậy thì chúng ta cũng có thật tướng của chúng ta là chân tâm bản tánh của chúng ta thường trụ vĩnh hằng bất biến. Hiện nay chúng ta chẳng qua bị mê mà thôi. Đó, giống như hình tượng đang đang chúng ta đang không thể làm hình tượng tốt mà chúng ta đang biến thành hình tượng xấu, lấy cái vàng của chúng ta bây giờ làm nặng thành con người, thậm chí có người nặng thành con chó, cho nên bây giờ làm đọa làm súc sanh, có người nặng thành hình địa ngục cho nên đọa vào địa ngục, có người nặng vào đọa làm con rắn cho nên đọa thành làm súc sanh rắn, có người nặng ra hình chư thiên nên là làm cõi trời. À, bây giờ nếu khéo chúng ta đem vàng đó chúng ta nặng lại, ta nấu lại, đổi lại thành gì? Đổi lại thành Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, ta đổi lại thành Như Lai đó, thành Đức Phật thì chúng ta sẽ thành Phật đó. Cho nên là ngộ nhất nhất thời thôi đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi vậy đó. Nếu mà ngộ rồi là có thể hiểu được thì mình dễ dàng tu đó. Mình sẽ thấy là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người ta là trượng phu mình cũng vậy đó. Hôm bữa thì cha có nhắc trong Quy Sơn Cảnh Sách á, người ta có nói người ta có trượng phu mình cũng vậy. Vì sao? Bản tánh của mình với người ta đâu khác nhau, chứ không phải nói bây giờ thầy Thiện Trang giỏi quá còn con dở quá, con không có hiểu gì hết, con nghe kinh pháp này quý vị cứ tin được rồi. Cho nên biết có chân tâm, biết chân tâm thường hành bất biến, mình có thể làm được, Tây Phương Cực Lạc cũng có thể được. Tại vì sao? Bởi vì tất cả như vậy, chỉ cần đừng có tham đắm, đừng có bị chìm đắm trong cái mê, cố gắng giác giác được mà được. Cho nên đoạn này á, thật sự bản tánh của kinh này quý thầy hay không à, kinh Vô Lượng Thọ mà học còn hơn Kim Kim Cang nữa đó. Đó là hết phần 2.1, bây giờ chúng ta tới phần 2.2. À, có người hỏi rằng gì à, con bạch thầy, tại sao trong Phật giáo thường hay dùng cách nói phủ định thật tướng vô bất tướng ạ? Tức là Phật trong Phật giáo á, tại vì chúng sanh có sự chấp, nói không nói thật tướng á, thì họ chấp có thật tướng cho nên phải nói không có thật tướng à, vô bất tướng là không có, phải phủ định lại. Ý nói là tất cả lời nói đó đều là phương tiện, không có không phải thật như vậy đâu. Quý vị chấp vào cái nào cũng cũng sai á. Như ngoại đạo á, á người ta chấp á, người ta chấp thường rồi thì chấp thường chấp đoạn, nếu mà phá chấp đoạn rồi thì họ chấp thường. Đó. Trong Phật giáo không có chấp thường, không có chấp đoạn. Rồi, vì vậy đó, chấp ngôn ngữ không được mà phải lìa tướng ngôn ngữ đó. Phải lìa ra rời khỏi tướng ngôn ngữ mới được, mới hiểu được ở trong đó. Cho nên nói nếu mà có nói có thật tướng thì có người người chấp đã có thật tướng, cho nên phải nói không có không hai cái chữ không không tướng đó. À, hoặc là dùng cái chữ để nói là cái đó thật tướng nó đồng nghĩa thế nào, không phải dùng ngôn ngữ mà hiểu miễn tả được. Cho nên cách nhiều cách nói, có thể dùng cái phủ định như không không tướng, thật ra là không không tức là có rồi đúng không ạ? Đó, hai chữ không là khó, nhưng mà như ngài thiền sư Vĩnh Gia Quyền Giác ngài nói là gì à, à, mộng lý minh minh hữu lục thú à, tức là trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác hậu không không vô đại thiên à, giác hậu là sau khi giác rồi, không không rồi thêm chữ vô nữa là ba chữ luôn, quý vị hiểu không? Tức là trong Phật pháp cố gắng đưa ra những cái từ ngữ để mà phá đi cái sự thường tình của chúng sanh. Nếu nói không có tướng thì chúng sanh sẽ chấp vào không có tướng gì cả, nếu mà nói có tướng và thật tướng là chúng sanh sẽ chấp vào cái thật tướng mà không cái thật tướng, cho nên những cái đó không thể gọi là dùng ngôn ngữ bình thường được đó. Như ở thiền sư gì ở Việt Nam nói là tác hữu trần sa hữu phi không nhất thiết học đó. Nếu mà quý vị chấp một cái gọi là tác có rồi đó thì tất cả nó có, tác hữu thì gọi là chấp vào một cái có đó rồi cho nó có một cái thì trần sa hữu tức là cái nhị cái tất cả các thứ nó có khác, nó có giống như vi trần và cát vậy, nhiều cái có lắm. Mà phi không nhất thiết không, tức là phi không thì đã là không phải không rồi thì tất cả là không, còn nếu mà cho không á, nó rớt vào cái không của ngoại đạo, nó là ngoan không, ngoan không là ngoại đạo họ chấp Đó, cho nên là khâu khử là mình dùng ngôn ngữ để mình nói, đặc biệt với cái ngôn ngữ kiến tánh, ngôn ngữ đối với là xứng tánh, xứng lý của Đại Thừa thì phải dùng rất nhiều ngôn ngữ phương tiện bằng cách đem vô mấy chữ không, có thể là 2 chữ không hoặc 3 chữ không để mà phá đi những cái thường tình trong chúng sanh. Cho nên những điều này không thể dùng cái logic bình thường để mà hiểu. Logic này không phải logic bình thường. Đó. Cho nên Phật pháp thật sự khoa học đỉnh cao, toán học đỉnh cao. Toán học thì có logic, logic mờ, đúng không ạ? Logic, logic mờ, còn đây cũng không phải logic mờ, cũng không phải logic. Logic là gì? Ở bên logic của toán học là có thì có không. À. Rồi gì? Nó có giữa có giữa không, cho nên là cái gọi là mờ, mà nó đúng bao nhiêu phần trăm đó, nó có. Cho nên gọi là logic mờ, nó không có đúng hoàn toàn. Nhưng mà trong Phật giáo không có chấp nhận đó, mà mới đưa ra là bát giới thiên như. Một thiên như á, là 100 à, không phải. Bát phi, tứ cú bát phi. Tứ cú bát phi tức là một bốn cái câu cái có không đó mà ghép lại thành 100 cái đều sai hết á. Nói có nó không, nói tới nó lui kiểu gì cũng sai. Nói chẳng có chẳng không cũng sai, mà nói vừa có vừa không cũng sai. Nói chẳng không chẳng có vừa không vừa có cũng sai. Nói 100 cái câu đó, 100 câu đó nếu mà nhân ra nữa cũng sai hết. Tức là hoàn toàn gọi là lìa tướng ngôn thiết, lìa khỏi tướng ngời nói, lìa tướng văn tự. Đó, cho nên các ngài mới dùng các cái từ ngữ như vậy. Các ngài gọi ngộ đạo rồi đó, các ngài dùng các từ, có khi là dùng cách cách nó nói này có 2 chữ không, có khi nó 3 chữ không, có khi nói mấy chữ không đó. Nói kiểu nào để cho chúng ta nương vào phương tiện đó, gọi là ngón tay chỉ trăng mà thôi đó. Trong kinh Viên Giác quý vị thấy, nhất thiết tu là giáo như tiêu nguyệt chỉ đó, tức là tất cả cái giáo nghĩa Tu Đà La, giáo nghĩa Tu Đà La tức là kinh điển đấy, như tiêu người nghĩ như ngón tay chỉ trăng mà thôi. À, nếu mà quý vị muốn thấy được cái mặt trăng thì phải lìa cái ngón tay, không thể nói là ngón tay này là cái mặt trăng được. Giống như bây giờ ví dụ đó khó hiểu, bây giờ nếu Phật giảng lời này Phật dùng ví dụ dễ hiểu hơn. Quý vị đi tới tới một cái ngã ba, nó có 2 con đường, một cái đường nó chỉ Hà Nội, 2 Lạng Sơn. À, để Hà Nội 10 cây số, ở đây Lạng Sơn 300 cây số. Vậy thì quý vị biết à, Hà Nội là đi hướng này là một 10 cây số nữa tới, đi Lạng Sơn hướng này 300 cây số nữa tới. Thì quý vị biết đó, đó cái biển đó nó chỉ là Hà Nội chứ không phải là Hà Nội chỗ đó. Cái biển nó chỉ thôi. Còn cái Hà Nội nó không phải chỗ đó, cho nên mình phải lìa ngôn thiết là vậy, lìa tướng người lời nói là vậy. Nếu quý vị chấp cái chỗ biển đó là Hà Nội tới rồi à, 10 cây mà tới đó rồi đâu phải, đúng không? Cái đó nó ghi Hà Nội nhưng mà không phải Hà Nội, nó phải là chỉ hướng đó đi 10 cây số nữa à, chứ có kia là Lạng Sơn đi về về phía Lạng Sơn và đi con hướng đó mà phải đi theo cái hướng. Cho nên đó là cái gọi là ngón tay chỉ trăng trong kinh Viên Giác đó. Còn bây thời này chúng ta gọi là biển chỉ đường, biển chỉ đường không phải là thành phố, không phải là cái nơi đó, chưa phải nơi đến, nhưng mình nương theo cái đó thì mình sẽ đến. Cũng vậy, những giáo nghĩa lời nói của kinh Phật đó cuối cùng là chỉ cho mình đi về thật tướng, mình thấy được minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chứ không phải như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy thì mình phải ráng nương theo thôi, nương theo để mình thấy, gọi là mình nương theo ngón tay chỉ mặt trăng để mình vào được cái mình để mình thấy được mặt trăng đó. Thì cũng vậy, mình nương theo kinh giáo là coi như là cái chỉ đường để mình về với con đường Phật. Cũng vậy, mình muốn vãng sanh Tây phương cũng vậy, mình học theo kinh giáo ha, mình mới có thấy đường được. Rồi bây giờ mời quý vị theo theo dõi tiếp từ mục trong hai này, cái phần này hơi khó nha quý vị, bữa nay hơi cao á. Tiếp tục nói về thật tướng nè. Thật tướng ly ngôn thiết à, quý vị thấy không, thật tướng thì lìa tất cả tướng lời nói đấy. Thiền Nhâm mới nói giảng xong, Nam Nhạc Vân tức là thiền sư Nam Nhạc, ngài Nam Nhạc tức là Nam Nhạc Hòa Hòa Nhượng, quý vị biết ngài là đắc đạo dưới dưới ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Thực tế ngài đó là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Nhưng mà sau khi mà đi 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 ở trong núi bao nhiêu năm lâu đó, tu cũng khá lâu á, thì bắt đầu lại nghe nói là ngài Lục Tổ Huệ Năng được là được được đắc pháp rồi. Đó, khi đó lúc đó ngài đang trì lục, trì giới lục, thì được quốc sư Huệ An á, ở Tung Sơn á, là đệ tử đắc pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, chỉ đạo rồi nói thôi đến Tào Khê đi hay tham vấn Lục Tổ Huệ Năng đi. Đó, sau khi đó mới tới tham vấn với Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, thì sau đó đắc đạo. Đắc đạo như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng phải coi cũng cũng hơi thân cận, hơi lâu á, thân cận hình như thì Trang nhớ là mười mấy năm á. Rồi đó sau đó ngài mới bắt đầu, ngài mới thành tựu, ngài đi ra ngài Hoằng Dương, sau đó ngài độ cho người nổi tiếng nhất phía dưới ngài á, là Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi sau Mã Tổ Đạo Nhất quý vị biết ngài tới bắt đầu tới Bách Trượng Hoàng Hải đó, ngài thiền sư Bách Trượng với công án là Giả Hồ Thiền á, con hồ ly đó, đó mà từ thời Đức Phật A Diếp á, đến giờ vì chuyển ngữ sai một chữ đó, đọa năm năm đời làm hồ ly đó, đó là cái án, nên là ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng này là rất nổi tiếng. À, thì những công án thiền tông nãy giờ đã khó rồi, đưa công án vào đây chắc quý vị cũng khó hơn nữa, cho nên thì Trang xin phép không đưa công án khai ngộ của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ở đây, chúng ta chỉ biết tạm biết qua giới thiệu như thế thôi. Thì bây giờ ngài nói thế nào? Thiết tự nhất vật tức bất học, bảo đưa cho một vật liền không có tức bất trúng, liền không có trúng. Cố vân cho nên nói phàm hữu ngôn thiết giai vô thật nghĩa, cho nên nói là hễ mà có lời nói đều không phải là thật nghĩa đó. Quý vị thấy đây là ngài thiền sư Nam Nhạc Hòa Nhượng nói. Ở đây ấy, thì nói đơn giản thế này, tức là ngài năm thật tướng á, thì lìa ngôn ngữ lời nói không có nói được. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng nói rằng bảo đưa cho một vật liền không trúng đó, nên nói hễ có lời nói đều không phải là thật nghĩa. Ở đây ấy, chúng ta lấy cái lời nói này ấy, công án này ấy, nó ngược lại một chút xíu hơi khó. Như hỏi thật tướng là gì, chân tâm là gì, thì bắt đầu có công án là gì, quý vị đưa tùy ý đưa một cái vật mà đó, cầm một cái vật nào đó đưa lên, đây chân tâm thật tướng đó, thì ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài nói rằng không phải, cứ đưa đưa là cái bảo đưa cho một vật nào cũng không trúng, nói vậy á, lại nói ngược vậy á. Tức là thường á, mình nói là thật tướng là gì hay là chân tâm là gì, toàn bộ vũ trụ là pháp thân, cái gì chẳng là pháp thân, đưa cái gì lên cũng đúng hết rồi, nhưng mà đây là nói ngược khó hơn nữa, nói kêu đưa cái vật nào lên cũng không trúng hết đó. Không có trúng đâu, đâu có trúng đâu, thì sao chưa thấy tánh thì đưa lên cũng vậy thôi. Đừng bắt chước người ta, người ta thấy rồi người ta đưa cái nào lên cũng đúng hết đó, nói thật tướng ở đâu, chân tâm ở đâu đó, thì cầm tùy tùy ý đưa một cái việc vật nào lên đưa lên cũng đúng hết đó. Đây là chân tâm nè, vì sao đó chân tâm hiện hiện ra mà, nhưng mà mình chưa ngộ đó, mình nói mà trước mình đưa lên vật nào cũng không có đúng. Cho nên thiền á là lìa khỏi ngôn ngữ mà phải hiểu cái tâm ở trong đó, phải từ tâm người mà hiểu được cái tâm người thôi, chứ còn mới ấn chứng thôi, chứ diễn giảng nói chăng nữa cũng không có được ngộ. Chúng ta thời nay chúng ta không ngộ, chúng ta nói từ năm này tới tháng nọ cũng không ngộ, chỉ hiểu nhưng mang máng vậy thôi, tạm nói như thế. Cho nên là chúng ta cũng thật là đáng thương. Rồi đó là mục 2 ha. Mục 3, tam viên giác vân, là kinh Viên Giác nói chư hiển tận diệt giác tâm bất động. Các cái huyễn, tất cả cái huyễn đó diệt hết rồi, huyễn là ảo đó diệt hết rồi, tận diệt là diệt hết, giác tâm bất động thì cái tâm giác á, sẽ không còn động nữa, tâm giác là giác tâm. Huyễn diệt diệt cố phi huyễn bất diệt, cái huyễn đó mà không diệt á, cái phi huyễn này không có diệt rồi, nên cái phong mình thêm chữ nên nữa cho rõ hiểu, thì cố là nè, nên vì huyễn diệt hết nên phi huyễn không diệt. Đó, vì cái huyễn là nó diệt hết rồi thì cái không huyễn đó, không ảo đó, nó không diệt. Cái đoạn này hơi khó hiểu ha, chúng ta đọc luôn hết rồi dễ hiểu được. Cố Vân cho nên nói: bất dụng cầu chân, di tu tức kiến, cho nên không có, không cần phải cầu. Không, cái bất dụng là không cầu, không nên, không cần nhé, không cần. Bất dụng là không cần, không cần cầu chân, chỉ cần tu thì sẽ liền thấy. Đó, ở đây nói một hồi ngôn ngữ nói đã là cuối cùng không hiểu gì hết. À, tức là ở đây nói là trong kinh Viên Giác dạy các huyễn diệt hết, giác tâm không động. Vì huyễn diệt hết nên cái phi huyễn, tức là chẳng phải huyễn á, không diệt. Nên nói không cần cầu chân, chỉ tu liền thấy. Ở đây á, quý vị hiểu không mà, hơi khó hiểu đúng không mà, tại vì thật sự mình nói Bát Nhã bây giờ cái huyễn cái thật. Tóm lại là gì? Cái huyễn khi mà quý vị muốn dứt hết, muốn được được cái cầu chân á, không có nói trên lời nói được, mà mình cứ tu á, không cần cầu mà cứ tu đi là sẽ thấy. Đó, nói vậy đó. Là khi mà diệt hết được cái vọng huyễn rồi đó, cái ảo đó, thì tự nhiên cái tâm giác tâm mình sẽ không có động nữa thôi, tự nhiên nó hiện ra đó. Đó, còn tâm mình nó còn động á là các cái huyễn nó cứ xảy, nó xảy vần, nó hiện, nó miết. Và khi nào mà dạ, mình diệt hết các huyễn rồi, tâm mình không động. Hai hai cái đó là giống như là một vấn đề rồi đó. Rồi bây giờ lời chú giải của ngài Hàng Niệm Tổ thì chắc dễ hiểu hơn, tại vì ngoài tinh không ngài ngài tóm gọn quá mình nghe không hiểu. Đoạn này dễ hiểu hơn nè: Hậu Viên Giác Kinh Văn, lại Kinh Viên Giác nói, hay là và Kinh Viên Giác dạy rằng: chư huyễn tật diệt, giác tâm bất động. À, các huyễn diệt hết, tâm giác không động. Huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt. À, giống như nãy đúng không? Vì huyễn diệt hết nên chẳng huyễn cũng không có diệt, hay là không diệt. Thí như ma kính. À, chữ ma này là mài, mài kính đó. Hồi xưa người ta dùng kính đó, là bằng 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 đồng. Cái kính để soi gương á quý vị, người ta là bằng đồng, cho nên là phải mài, mài thì nó mới sáng. Còn bây giờ mình kính bây giờ làm bằng thủy tinh ha, soi rất rõ đó. Thì bây giờ nó dính bụi thì lau chùi thôi, còn hồi xưa người ta phải mài đó. Thì ở đây lấy ví dụ là ma kính, tức là mài kính. Cấu tận minh hiện, nếu mà cái cáo bụi đó của cái kính đó, cấu này là nó hết rồi á thì nó sẽ sáng rõ thôi, cái hiện sang sáng rõ, cái kiến nó sáng rõ. Giống như bây giờ mình lau kiến đi á, lau kiến thì nó sạch đi thì nhìn thấy nó rõ thôi. Rồi như vậy thì cũng vậy á, tu mình diệt trừ hết được phiền não đi thì tự nhiên cái tâm mình nó sáng suốt thôi. Kinh Trung Sở Vân, huyễn diệt hậu chi giác tâm. Ở trong kinh á, nói ở trong kinh đó đã nói, hoặc là chúng ta dịch ngược làm sao cũng được, thôi chúng ta nói trong kinh đó đã nói cái tâm giác mà sau khi diệt huyễn rồi, giữ cấu tận hậu minh hiện, và cái sự sáng suốt á, hiện ra sau khi hết cái bụi bặm rồi thì sao? Quân chỉ ly vọng sở hiện, bình đẳng nhất vị chi thật tướng giả. Điều là chỉ cái thật tướng, một cái vị Phật tướng bình đẳng được hiện ra sau khi lìa hết vọng. Đó, tức là gì? Nói tóm lại cái những cái gì, cái kiến bây giờ chúng ta nói cái gương bây giờ cho dễ hiểu, cái gương soi á, quý vị có bụi bám, bụi nó bám nó vô quá, bây giờ quý vị lấy nước rửa kiến rồi đó, xịt vô lau đi đó, cho nó thế nào, nó sạch sẽ rồi lau hết đi thì tự nhiên thấy rõ ra lại. Thì bây giờ ý nói là cái kiến lúc đầu dơ đó, á, và mà nó không thấy rõ, bây giờ mình lau chùi đi thì thấy thấy rất rõ. Thì như vậy giữa cái bụi bặm đó và cái tâm mình, sau khi mình thấy cái gương thấy rất rõ đó, thật ra nó là một thôi. Nó chỉ là hết vọng thì nó hiện chân, nó hết bụi thì nó hiện rõ thôi, chứ không có gì cả. Ma kính thật thị ma cấu à, cái mài kính á, thật chính là cái mài cái nhiễm thôi, chứ không phải là quý vị mài cái kiến, quý vị mài cái bụi bặm thôi. Giống như bây giờ mình lau kiến, thật ra không phải là lau kiến mà lau bụi bặm. Lau giống như mình bây giờ tu á, là gì, diệt phiền não á, đoạn phiền não chứ không phải là đoạn cái tâm mình à, quý vị hiểu không ạ? Đó, kính tánh bổn minh. Còn cái tính sáng suốt của cái tính của cái kính đó, cái gương đó à, thì bốn sáng đó. Tức là gì, ở đây nói đơn giản á, là giống như cái kiến đó, nên mình nói mình lau kiến, thật ra không phải nó lau kiến, mình lau cái bụi, quý vị hiểu không ạ? Khi nào lau hết bụi thì nó sáng thôi, cái kiến nó sáng thôi. Cũng vậy, tu hành vậy, tâm mình á nó không có ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là cái phiền não, là cái chấp trước ở cái phiền não đó, mà khi nào mình hết được cái phiền não á thì cái tâm mình nó sáng là thôi. Cho nên là không phải là lau tâm à, mà mình nói lau tâm là nói phương tiện thôi. Rồi, phi tùng ngoại đắc, không phải từ bên ngoài mà đắc được. Đó, tức là không phải bên ngoài đắc được đâu, nó vốn vậy mà. Cấu trừ minh hiện, khi mình cái bụi bặm nó hết rồi á, nó trừ hết rồi thì tự nhiên sáng nó hiện thôi. Ly vọng tức chân, lìa vọng thì liền chính là chân thôi. Cố viết à, cố văn, cho nên nói bất dụng cầu chân, di tu tức kiến, cho nên không cần cầu chân, chỉ cần tu thôi thì liền thấy được. Chúng sanh di kiến, cái thấy của chúng sanh hay sự thấy của chúng sanh, giai vọng kiến giả đều là vọng kiến hết. Chân giả Phật tri kiến giả. Còn cái chân á, chân là gì? Chân là chính là Phật tri kiến, là cái thấy của Phật, tức là thấy của chúng sanh là vọng hết á, còn thấy của Phật thật á, là Phật mới thấy. Thì ở đây á, Thiền Trang đọc lại đoạn này cho quý vị hiểu. Và trong kinh Viên Giác dạy rằng các huyễn diệt hết, tâm giác không động, vì huyễn diệt hết nên chẳng huyễn không diệt. Thí như mài kính cấu bẩn hết rồi thì hiện sáng rõ. Trong kinh đã nói giác tâm, tức là tâm giác á, sau khi huyễn diệt và hiện sáng tỏ sau khi cấu bẩn diệt, đều chỉ một vị thật tướng bình đẳng, được hiện hiển khi lìa vọng. Cấu kính bẩn thật là do cấu bẩn, chứ tánh của kính vốn sáng, không từ bên ngoài mà đắc. Trừ cấu bẩn rồi thì hiện sáng tỏ, lìa vọng là chân. Nên nói không cần cầu chân, chỉ tu liền thấy. Sự thấy của chúng sanh đều là thấy của vọng. Còn chân nó là gì? Là tri kiến của Phật, là Phật tri kiến. Ở đây á, chúng ta nói vậy khó hiểu lắm, bây giờ nói đơn giản vậy cho dễ hiểu nè. Tóm lại, chúng ta tu hành bây giờ chúng ta đang đọa lạc cái cảnh giới này, chúng ta do gì? Do những phiền não gọi là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Bây giờ nếu như chúng ta trừ được các cái vọng đó thì tự nhiên mình trở lại với một cái tâm sáng suốt bình đẳng thể tánh của mình, chính là thành Phật. Thì bản tánh của mình là như vậy đó, không có gì hết, chỉ có tu là được thôi. Cho nên không cần cầu, chỉ cần tu. Tu thì sẽ thấy. Lúc trước á, thì Trang lấy ví dụ dễ hơi hiểu hơn á, lấy ví dụ này, giống như mình bị bệnh mắt à, mắt mình bị mờ, không thấy đường gì hết, giống như bị mổ cườm á, bị cườm á, nó bị mờ nên không thấy thì sao, thì đi chữa bệnh mắt, mổ cườm ra hết rồi, cái một hồi thì sao, nói thì ui tôi được sáng mắt rồi, thực tế không có được. Mắt mình vốn sáng, xưa nay mắt mình sáng như vậy, chỉ có bệnh đó thôi, do có cái cườm đó cho nên nó không thấy mà thôi, nó không sáng thôi. Cho nên lấy ví dụ đó để nói rằng là cái vọng á, mình chỉ trừ vọng thôi thì được thấy chân đó, cái vọng mình trừ hết thì tự nhiên sẽ được chân mình trở lại vốn như vậy, không phải từ bên ngoài. Cái ô nhiễm đó là nó là bên ngoài, còn cái thật á là bên trong, nó không có ô nhiễm. Đó, quý vị hiểu mà, đoạn này toàn là nói lý không, mà bữa nay nghe hơi hơi khó đúng không ạ? Nhưng mà quý vị cố gắng nghe thì từ từ nghe bữa sau qua cái phần khác. Rồi chúng ta đến mục thứ tư. Ly nhất thiết tướng, lìa tất cả tướng, tức nhất thiết pháp, tức là tất cả pháp. Ly cố vô tướng, à, vì lìa nên là không có tướng, à, tức cố vô bất tướng, tức là bởi không không phải tướng, à, không phải tướng. Bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng, à, vì không đắc, do đó miễn cưỡng gọi là thật tướng. Đấy, thế nào là thật tướng thì chẳng là miễn cưỡng thôi, à, à, cho nên miễn cưỡng thôi chứ thực tế không, cũng không gọi gọi một tướng. Ở đây nói là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đó, quý vị cái lìa thấy tất cả tướng á, rồi thì quý vị thấy được tất cả pháp. Vì lìa nên không có tướng, đã lìa cái tướng rồi thì làm gì có tướng, tức là không phải không tướng. Đó, nên thêm chữ phải rồi nó cho hiểu, tức là cái tướng đó cũng cũng không phải của không tướng. Đó, giống như bây giờ chúng ta nói thế này, cái bàn tay người ta nói đây là mặt mặt phải, đây là mặt trái đó. Như vậy là nếu mà chúng ta nói như cách nói bình thường á, chứ không là sẽ thành có, à, không thể thành phải đúng không, trái lật ngược lại phải, còn đây không phải, thật tướng không phải vậy, không phải trái cũng không phải phải. Cái bàn tay này là nó vừa hết tất cả mọi không gian mà, hết tất cả mọi thứ, không thể nói đây là mặt trái hay mặt phải nữa đó, thì ly hết tất cả mà, cho nên là không thấy được cái tướng không, cũng phải là có tướng có, à, và cái đó là do không có, không có đắc, không đắc được mà miễn cưỡng, cho nên miễn cưỡng gọi là thật tướng, à, miễn cưỡng thôi chứ không ai, miễn cưỡng gọi đỡ thôi chứ, chứ bây giờ không có dùng danh từ nào hết đó, thì quý vị hiểu như vậy. Nói trong thật tướng là không thể dùng ngôn ngữ này nói, à, mình nói cho tạm thôi, Phật phương tiện dùng ngôn ngữ nói thật tướng, lúc này nói Như Lai Tạng Tâm v.v. nói đủ các ngôn ngữ, thật ra chỉ đến chúng sanh mường tượng có một một thứ như thế, thực tế là không phải ngôn ngữ có thể nói được. Rồi cho nên là đoạn này khá là cào xìu ha, nghe cũng không có ấy. Chúng ta lên thứ năm, lụng văn, lụng là bản sanh lụng. Đến đoạn này thì dễ hiểu hơn, dễ hiểu hơn đoạn trên, tại vì bây giờ chúng ta vô bản tánh thể kinh là khó. Bản sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân á, Bồ Tát Thế Thân á, nói rằng trang nghiêm Phật độ công đức thành tựu, tức là công đức thành tựu của sự trang nghiêm cõi Phật đó, à, của trang nghiêm cõi Phật, tức là Đức Phật A Di Đà trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Trang nghiêm Phật Bồ Tát công đức thành tựu, thành tựu công đức, hay là công đức thành tựu của trang nghiêm Phật và Bồ Tát, tức là Tây Phương Cực Lạc á. Ở đây nói đến ba điều. Điều thứ nhất á là sự trang nghiêm của Phật, tức là nói về trang nghiêm công đức của Phật, công đức mà trang nghiêm Phật, tức là Đức Phật A Di Đà, à, ngài ta thành tựu trang nghiêm. À, rồi điều thứ hai nói về Bồ Tát trang nghiêm, tức là các chúng thanh chúng ở Tây Phương Lạc cũng được trang nghiêm, trang nghiêm nó là tốt đẹp. Và điều thứ ba là gì, cõi nước trang nghiêm. Thì ở đây, à, trong đây nói ngược lại, tức là nói cõi nước trước nè, rồi nói đến Phật nè, rồi nói đến Bồ Tát, à, nó trong này vậy. Thử tam chủng thành tựu nguyện tâm trang nghiêm, ba cái loại thành tựu này, à, là cái thành tựu của gì, nguyện tâm trang nghiêm, nguyện tâm của trang nghiêm của ai, nguyện tâm trang nghiêm của Phật, à, ba cái sau đó là điều là nguyện của Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, à, cho nên nó thành tựu, đây là nguyện trang nghiêm. Tức là ý nói sự tốt đẹp của Tây Phương Cực Lạc ở bên ba phương diện, một là cõi nước Tây Phương Cực Lạc rất đẹp, ví dụ như ở trên đó có tất cả đều thanh tịnh, à, quý vị thấy như như mặt đất thì trải bằng vàng lưu ly, à, tất cả đó là sự tốt đẹp. Rồi đất nước có cây cũng rất là có các loại cây, nhiều chúng loại cây, màu đủ loại, rồi từ các một xứ báo mà thành, hoặc là do hai báo là thành, hoặc cho đến bảy báo là thành, vân vân, nó xen nhau. Có cây thì lá thì là bằng vàng, thân bằng bạc, lưu ly hổ phách làm cành, vân vân, đủ các loại. Thì đó là sự trang nghiêm về cõi nước. Rồi, trang nghiêm thứ hai là sự trang nghiêm tức là tốt đẹp về Phật, Đức Phật A Di Đà, ngài có vô lượng tướng tốt, ngài có vô lượng công đức, ngài có thể thuyết pháp vô cùng tận, vân vân, ngài có thể sống tuổi thọ vô lượng đó. Pháp thân thì tất nhiên vô lượng rồi, nhưng mà báo thân ngài có thể trụ vô lượng đó, vô lượng vô số a tăng thì kiếp không thể nào đếm được đó. Rồi thứ ba nữa là có thánh chúng vô lượng, tức là thánh chúng của ngài cũng trang nghiêm, Bồ Tát ở Tây Phương Lạc á, còn là Bồ Tát thời thừa mà, còn là tốt đẹp không, vân vân đó. Thì ba sự trang nghiêm này đều do gì? Do thành tựu của Đức Phật A Di Đà, nguyện tâm thành tựu của ngài. À, chính là 48 loại đại nguyện mà chúng ta đã học ở lần trước, và lần này chúng ta học tới chúng ta sẽ thấy được như vậy. Ở đây ý nói như vậy, đây là bản sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát ngài biết. Tiếp theo nói lược thiết nhập nhất pháp cú, lược nói á thì vào chính là nhập tất cả ba cái sự trang nghiêm này nè, á ba sự tâm nghiêm này chỉ nhập vào nhất pháp cú, tức là một câu pháp thôi. Á, nhất pháp cú cố, tức là nên nói lược là nhập vào một câu pháp thôi. Một câu pháp đó là gì? Nhất pháp cú giả, tức là một câu pháp đó là gì? Vị thanh tịnh cú là thanh, là câu thanh tịnh. À, tức là gì? Bây giờ làm sao một câu pháp đó là một câu thanh tịnh? Câu thanh tịnh đó là gì? Đằng sau giải thích tiếp. Thanh tịnh cú giả, tức là câu thanh tịnh đó là gì? Là tức là vị chân thật trí huệ vô vi pháp thân cố, à, là cái chân thật trí huệ vô vi pháp thân vậy nên đó. Chữ cố đây thì dịch là mình dịch là bởi bởi chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ở đây nói như vậy chắc quý vị cũng không hiểu, khó quá, bữa nay học toàn về phần khó, bộ này giảng thật sự giảng khó hơn bộ kia rất nhiều. Tại vì mặc dù đã ráng lược rồi nhưng mà cũng có những điều khó. Bây giờ nói tóm lại thế này, ở Tây Phương Cực Lạc á, nếu mà nói cái sự tốt đẹp trang nghiêm á, công đức thành tựu á, thì trên ba phương diện, tại vì tính là nói thông thường á, nói theo phàm phu chúng ta là chúng ta có hoàn cảnh gì, hoàn cảnh môi trường, hoàn cảnh tự nhiên đúng không, và hoàn cảnh xã hội. Thì hoàn cảnh môi trường là tốt đẹp, tính là cõi nước Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp đó, được thành tựu bởi nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là hoàn cảnh xã hội tốt đẹp, tại vì tốt đẹp ở chỗ nào? Tây Phương Cực Lạc có Bồ Tát là thánh chúng á, nếu bản sanh về đó đều là trang nghiêm hết, đều tốt đẹp cả. Rồi thứ ba ở đây á, không nói theo cái hoàn cảnh cái kiểu khác, mà nói về giáo pháp, tức là Đức Phật A Di Đà là một sự tốt đẹp trang nghiêm nữa cho những ai về đó. Thì Đức Phật A Di Đà luôn luôn hiện thân mà thuyết pháp ở đó, cho nên ba sự tốt đẹp đó ngài Thế Thân Bồ Tát, Thiên Thân Bồ Tát đó, ngài chỉ gom lại, ngài nói lược đơn giản là nhập vô một câu pháp thôi, nói dài dòng chi, nói vào một câu thôi. Một câu pháp đó là gì? Là câu pháp thanh tịnh. Câu pháp thanh tịnh đó là gì? Là trí huệ vô vi pháp thân, tức là đó chính là thật ra là nói pháp thân Phật thôi, nó đơn giản vậy đó. Trí huệ vô vi pháp thân là trí huệ, là cái trí huệ vô vi là không sanh không diệt, pháp thân. Nên nói ba điều kiện, thứ nhất là trí huệ tức là cái gì? Cái trí huệ của tự tánh, pháp thân thì không sanh không diệt, rồi vô vi nữa đó. Tóm lại là nói như vậy đó, thì nói một hồi vòng vòng. Mà một câu pháp cú đó chính là gì? Nếu chúng ta nói đơn giản là một câu xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Chúng ta đó là một câu pháp đơn giản ấy, gom tất cả công đức của Tây Phương Cực Lạc vô một câu thôi. Vậy thôi, câu đó thanh tịnh niệm câu đó đủ rồi. Đó, vậy cho dễ hiểu. Rồi, giờ nói một câu pháp đó là trí huệ chân thật vô vi pháp thân. Đó. Thì cũng vẫn vẫn là khó hiểu đúng không? À, rồi giờ vô vi trí huệ thân thật vô vi pháp thân, à, cầu niệm Phật hiệu cho dễ. Tiếp tục nói thử luận trực hiển sự lý vô ngại chi nhất chân pháp giới. Luận này, à, luận ấy đó, luận ấy tức là bản sanh luận á, thật thiện bày nhất chân pháp giới trong sự lý vô ngại. Ủa đây xin chẳng biết nhầm này, sự lý vô ngại chứ không phải sự sự vô ngại. À, sự lý vô ngại, sự lý vô ngại đó, tức là trong cái bốn pháp giới của kinh Hoa Nghiêm á, tứ pháp giới thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Thì ở đây nói ra một pháp giới là xử lý vô ngại, nó tóm lại là nhất chân pháp giới trong xử lý vô ngại. Tức sự nhi chân, ngay cái sự mà là chân. À, ngay sự mà là thật luôn, không có đương tướng tức đạo, ngay cái tướng đó chính là đạo. Cực lạc thế giới chủng chủng y chánh trang nghiêm. Tức là tất cả những cái sự y báo, chánh báo, trang nghiêm, tức là bây giờ nói từ là tốt đẹp đó, xinh đẹp á, mình nói tốt đẹp này đúng hơn. Tốt đẹp của Tây thế giới Tây phương Cực Lạc thì sao? Giai nhất nhất giai thị chân Phật trí huệ vô vi pháp thân. Mỗi mỗi đó, mỗi mỗi cái sự tốt đẹp của y báo, chánh báo của Tây phương Cực Lạc đều là trí huệ chân thật vô vi, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. À, thì chúng ta nói là nói đơn giản là pháp thân đó. Nhất nhất tức thị thật tướng, mỗi mỗi đều là thật tướng, chính là thật tướng, tức là mỗi thứ đều là thật tướng. Cố văn bổn kinh dĩ thật tướng vi thể giả, cho nên nói rằng kinh này lấy thật tướng làm thể vậy. Tóm lại mình nói dòng nói tới nó lui nãy giờ, quý vị để nói điều gì biết không? Tóm lại đoạn nãy giờ tôi học năm mục đó, chỉ nói một điều thôi, đó là điều gì? Đó là kinh này lấy cái gì làm thể? Lấy thật tướng làm thể. Thật tướng là hiện ra nào? Thì phần trên ngài Hòa Niệm Tổ định nghĩa thật tướng là không sanh không diệt vân vân đó, không tăng không giảm vân vân đó, đó mô tả đó, đó là trên mình định nghĩa thật tướng. Sau đó ở dưới bắt đầu kể ra thế giới Tây phương Cực Lạc thì gồm có cõi nước, có Bồ Tát và có Đức Phật A Di Đà, đều là tốt đẹp cả. Mà nói tóm lại đó, thật ra chỉ nói gom lại cái hai thứ rồi là y báo và chánh báo. Y báo là gì? Chánh báo là gì? Chánh báo là tà, đúng không? Y báo là cái nương theo mình. Giống như bây giờ quý vị thấy thiền trang, lấy quý vị cho dễ, quý vị sống trong nhà quý vị thì quý vị là chánh báo. Nhà quý vị, nhà to, nhà lớn hay nhà nhỏ, hay nhà đi chiếc xe ô tô hay đi chiếc xe đạp cà tành, đó là y báo của quý vị. Y báo của quý vị nó tùy theo chánh báo của quý vị mà nó chuyển ra. Thì vậy đó, tóm lại Tây phương Cực Lạc cái tốt đẹp vừa hoàn cảnh nhân sự, tức hoàn cảnh về người, hoàn cảnh vật chất vân vân, môi trường vân vân, thì thật ra mình chỉ nói lại chỉ là gì, chỉ là sự từ đâu một cái chân thật, cái sự thật đó là trí huệ vô vi pháp thân. Thầy nói gom lại đó chính là thật tướng. Cho nên kinh này lấy gì làm thể? Lấy thật tướng làm thể. Nói đó tóm lại nói vậy thôi, nói vòng vòng nãy giờ nói vậy quý vị không hiểu, nhưng mà nói tóm lại như thế. Đó, kinh này tại sao lấy thật tướng làm thể? Vì tất cả Tây phương Cực Lạc đó là hiển hiện của thật tướng, tức là từ pháp thân mà hiện ra, từ công đức trí huệ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà hiện ra. Và thật ra nói đơn giản hơn nữa, đó chính là pháp thân của ta hiện ra, ta về đó ta hưởng được từ pháp thân, cho nên đó là thật tướng. Cho nên kinh này lấy thật tướng làm thể, chính là nói nâng kinh này lên cao nhất rồi. Còn những kinh khác nói một hồi nói phương tiện, quý vị học đi, có nhiều bộ kinh đó. Ví dụ như Thiền Trang đây nãy giờ nói khó quá, quý vị Thiền Trang lấy bộ kinh dễ hơn đây. Kinh quý vị chắc biết ở chùa Việt Nam hay cũng hay tụng cái kinh gọi là có một bộ kinh tên là Phương Tiện Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Mùa này hình như tụng nè, mùa này cũng hay tụng lắm nè, tức là báo ân mà, cho nên là chúng tụng Đại Phương Tiện Phật Báo Ân kinh. Thì bộ kinh đó đọc nghe dễ hiểu hơn rất nhiều, bởi vì có nhiều câu chuyện rất là dễ. Nói chuyện này chủ yếu kể về hạnh Bồ Tát đạo của Đức Phật Thích Ca trong nhiều đời nhiều kiếp đời trước thế nào vân vân đó, thì kể ra những hạnh như vậy. Thì như vậy đó là bộ kinh không có nêu thật tướng, không lấy thật tướng làm thể. Kinh đó chỉ nói về hạnh thôi, dễ hơn. Còn kinh này nói về thật tướng thì tất nhiên nó khó, lấy thật tướng làm thể mà khó đó. Ví dụ như trong cái đó có một câu chuyện thế này. Có một hôm tôn giả A Nan thì phải gặp người ngoại đạo, họ chất vấn ngài tôn giả A Nan, nói là Đức Thế Tôn á, tức là ông Sa Môn Cù Đàm á, chẳng có thấy có hiếu gì với cha mẹ cả. Ông sinh ra thì 7 ngày là mẹ mất rồi, ông lớn lên thì không báo đáp công ơn cha gì hết mà bỏ vô rừng trốn mất tiêu đó, vân vân. Thế thế này thế nói như vậy chất vấn ngài nan á, thế là nói ngược hoàn toàn, nói hay Đức Phật chả có công ơn gì báo hiếu cha mẹ cả đó. Thì Đức Phật mới nói ra ra nên nói ngài nói rất nhiều đó, trong đó ngài có nói câu chuyện trong quá khứ có một thái tử, hình như là thái tử tên là Xà Đề ha, Tu Xà Đề thì phải. Có thái tử đó, đó thì khi đó một vua bên nước lân cận nó đánh vô, à không phải, một cái đất nước lớn đó thì có hoàng hậu với thái tử đó, thì có một người con tên thái tử và vua, thì có một vị phản thần đem đánh đó, đánh là đã giết hết bao nhiêu nhiều gọi là nhiều quân lính của các cái thôn tỉnh đó, bây giờ là tỉnh đó, đánh hết các nơi rồi, giết hết bao nhiêu người rồi, còn có một người em út thôi đó, một người con út của nhà đó. Khi đó người đó thì tu rất là, vị vua đó coi như cai quản một cái khu vực á, coi như vua đó, bây giờ gọi là bây giờ nó tương đương với chủ tịch tỉnh vậy thôi đó. Thì nghe lúc đó nằm mộng thấy có một vị thần hộ pháp báo rằng bây giờ bên kia có người tạo phản gì đó, sắp đeo kéo quân qua giết á, giết ngài đó, cho nên ngài mau mau trốn đi đi thì chứ không là không ấy. Cho nên lúc đó mà lo sửa soạn đồ đạc để trốn đi, tính là sẽ trốn đi bây giờ qua nước lân cận, mà có hai con đường, một con đường dài là đi 14 ngày, một con đường ngắn đi có 7 ngày thôi, sẽ đi vào con đường 7 ngày và để chuẩn bị lương thực hết. Thì lúc đó lo lắng như vậy thì hoàng hậu mới hỏi thì, bệ hạ định đi đâu đó, kêu đó thì không, mới đầu không nói nhưng mà không nói ra thì kêu bệ hạ không thể bỏ được cho nên quyết định đi. Lúc đó ba người lên đường, tức là người con và thái tử Sa Đề với hoàng hậu và vua đi. Thì do vội vàng quá cho nên chuẩn bị cái lương thực có bao nhiêu mà mang đi có một người ăn, mà đi tính đi 7 ngày mà đi mà lại đi bộ quá sợ quá lạc, đi lạc vô con đường 14 ngày, cho nên đi một hồi hết lương thực dành cho một người ăn trong 7 ngày mà đi đi 14 ngày mà ba người, thời gian thì không còn đủ lương thực để ăn nữa. Thì lúc đó thì sắp chắc không biết làm sao rồi, thì lúc đó người người vua đó nói kìa thôi để chắc ta phải giết hoàng hậu để mà lấy thịt để mà ăn, để mà sống qua đây. Thì lúc đó định rút kiếm ra thì người con mới can, thái tử Sa Đề can nói cha định làm gì, thì định giết mẹ con để lấy thịt để mà ăn đi qua qua đoạn đường này, chứ bây giờ làm sao bây giờ nếu không ở lại thì chết hết ba người đó. Thì lúc đó thái tử nói kêu là thôi không, con phải báo con không được ân, con không thể nào ăn thịt mẹ được đó, cho nên là thôi bây giờ đưa ra cho pháp thôi, ba cứ mỗi ngày xẻ một ít thịt trên người con đó, lấy cho ba mẹ và con ăn để mà nuôi đi qua đoạn đường đó. Thì câu chuyện như vậy quý vị thấy, rồi đi trong một thời gian sau thì quý vị cũng cạn hết còn một ngày đường nữa, thì lúc đó thì thái tử không đi được nữa rồi, hết rồi đó, thì hết hoàn toàn thịt để mà ấy rồi, để mà ăn rồi, mà thái tử cũng kiệt sức. Lúc đó thái tử mới nói vua cha, thôi vua cha hãy cùng với mẹ đi qua đi, còn một ngày đường nữa thôi thì có thể thoát được, con thì thôi đằng nào con cũng ở đây á, sẽ chấp nhận thôi, còn bây giờ con cũng không sống được. Đức Phật mới nói đó, trong quá khứ đó ta đã từng lấy thân thể mình để báo đáp cho cha mẹ như vậy đó. Thì câu chuyện như vậy tất nhiên còn dài lắm, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng Đức Phật mới nó đưa ra nhiều câu chuyện đó, và trong đó có một câu chuyện mà nhắc nhở luân hồi đó, giống như là một người ở trong làng đó họ đi trong đường xa xôi khát nước, khổ sở rồi thấy có một cái giếng nước, họ lật đật leo nhảy xuống giếng để kiếm nước, nhưng mà họ không biết rằng giếng đó là giếng khô. Giờ nhảy trong giếng không có, chỉ có nước, không có nước rồi mà còn có rắn độc rồi mà đủ các loại rồi trong đó. À, cho nên là người đó rớt vô giếng rồi mới hối hận, thấy ôi biết vậy ta trên đó ta không nhảy vào cái giếng này, vì thèm khát nước mà ta nhảy vào vội vàng quá ta nhảy vào cái giếng này, cho nên bây giờ ta lại gặp bao nhiêu loài rắn độc rồi đây, bò cạp rồi đây, đây nó khổ ấy quá. À, cuối cùng mà chết, chịu chết trong cái giếng đó bởi con rắn độc rồi nó cắn, vâng. Thì Đức Phật mới lấy ví dụ đó đó để ví dụ cho người đời nay chúng ta đó tham dục quá, cho nên là cái chạy đi tìm những cái điều viển vông mơ mộng đó đó ở thế gian, cuối cùng là chết đọa trong các đường sanh tử đó. Giống như người khát nước kia chết trong giếng khô bởi những con rắn độc. Thì đấy là cái kể câu chuyện cho quý vị nghe để thấy bớt bớt cái sự khó của đoạn này ha. Cho nên là đoạn này nói rất hay, thật sự mà nói thật tướng của kinh này, đó là kinh này lấy thật tướng làm thể. Rồi chúng ta lượt qua đến mục thứ sáu, sắp hết rồi. Lục yếu giải văn, tức là A Di Đà kinh yếu giải của Đại sư Ngô Ích, trong đó ghi rằng thật tướng vô nhị, diệt vô bất nhị. Thật tướng thì không hai, cũng không phải không hai. À, phủ định đó, giống như nãy có người nói đó, thật tướng không hai cũng không phải là không hai. Thị cố cử thể tác y tác chánh, cho nên vì thế hay là cho nên lấy thể đó làm cho y báo và chánh báo, chữ y này là y báo, chánh là chánh báo đó. Tác pháp tác báo tức là làm báo thân, là pháp thân là báo thân, tại vì hán cổ một chữ là hai chữ. Tác tự tác tha, làm tự làm tha. Nải chí năng thiết sở thiết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán. Vô phi thật tướng chi, vô phi thật tướng, chánh ấn chi sở ấn giả. Đoạn này cũng là đoạn rất cao, rất hấp dẫn ha. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là thật tướng không hai, cũng không phải không hai. Vì thế lấy thể làm y báo, làm chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha. Cho đến năng thiết sở thiết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán. Chẳng gì không phải là sở ấn của chánh ấn thật tướng. Cái chỗ này thì nhân có chú thích, câu này có thể dịch rõ hơn là không gì chẳng phải được đóng dấu bởi con dấu chính thức của thật tướng. Thì đoạn này tương đối khó hiểu, tại vì có nhiều ngôn ngữ mà dịch không được. Đầu tiên chúng ta phải hiểu năng thiết sở thiết là gì, rồi sau đó năng độ sở độ là gì, thì quý vị phải hiểu được thế nào là năng, thế nào là sở. Thì Thiền Văn ấy ví dụ dễ hiểu nhất, tại vì ai cũng đi chùa, ai cũng tu, như thời khóa cùng tu chúng ta có bài tán hay gì, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Năng lễ là gì, sở lễ là gì đó. Thì chúng ta mà lạy Phật đó thì chúng ta gọi là năng lễ, chúng ta là người chủ động đó, quý vị hiểu không? Còn Phật đó thì gọi là sở lễ, tức là đối tượng được lễ. Một bên là chủ động thì gọi là năng, cái bên mà bị động ngược lại đó thì gọi là sở. Cho nên câu đó mà nếu mà dịch dịch không được, tại vì năng lễ sở lễ thì giống bây giờ năng lễ thì mình rồi, con là dễ, là nhưng mà chúng con là đúng hơn, chúng ta đang lại lại Phật. Nhưng mà sở lễ thì không phải mỗi Đức Phật, bởi vì trong đó là quý vị thấy nào là đảnh lễ Tam Bảo, đầu tiên là gì, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Cho nên sở lễ là đạo nguyên cái bế đằng sau đó. Lễ đằng sau là gì? Tận hư không khắp pháp giới. À, là hết tất cả toàn bộ vũ trụ. Quá hiện vị lai là quá khứ, hiện tại và tương lai. Gì? Năng tam quá hiện vị lai thập phương chư Phật, mười phương chư Phật tôn pháp, tất cả pháp giáo pháp tôn quý hiền thánh tăng, các bậc hiền thánh tăng rồi thường trụ tam bảo, nhiều như vậy làm sao để sở lễ. Sở lễ là bao nhiêu đó chưa hết, rồi kể chi tiết ra đằng sau, là hai lễ đằng sau là chi tiết ra thôi, chứ còn một lễ đầu là đủ hết rồi. Một lễ đó là đủ hết trơn, là không thiếu cái gì hết, thì đó gọi là sở lễ, quý vị hiểu chưa? Đó thì bây giờ trở lại đây á, cái gì là gì, năng thiết sở thiết. Thì năng thiết là gì, là những người thiết kinh giảng kinh thuyết pháp, đây gọi là năng thiết, Đức Phật rồi vân vân rồi Bồ Tát vân vân. Còn sở thiết là những kinh điển được nói cho nên là một cái đối tượng. Thứ hai, năng độ sở độ. Năng độ là gì? Những người đi độ chúng sanh, có Phật, Bồ Tát, sở độ có chúng ta, chúng sanh chúng ta. Năng tính sở tính. Năng tính sở tính là gì? Năng tính là mà mình tin đó, mình tin nè, đó là năng tính. Còn sở tính là kinh được tin, pháp môn được tin. Năng nguyện, sở nguyện là những nguyện mình phát ra, hay là nguyện của Đức Phật A Di Đà đó. Còn sở nguyện là những nguyện đó, đó, hoặc là chúng ta cũng được, là những nguyện chúng ta phát ra gọi là sở nguyện. Năng trì sở trì, năng trì là người trì, còn sở trì là những cái bộ kinh hay những cái bộ pháp môn niệm Phật chúng ta trì danh hiệu Phật đó, câu Phật hiệu đó gọi là sở trì. Năng sanh sở sanh, năng có thể sanh tức là có thể sanh ra, và cái sở sanh đây nếu chúng ta nói vãng sanh á thì chúng ta có thể năng sanh là chúng ta, còn sở sanh là gì, là được vãng sanh. Năng tán sở tán là có thể tán tháng đó, năng tán tháng đó nha. Ở đây là thì đang đọc ở dưới này rồi trên này năng tán sở tán tức là tán tháng và được tán tháng. Chứ Đức Phật A Di Đà là được tán tháng gọi là sở tán, còn chư Phật mười phương gọi là năng tán. Rồi gì nữa, thì tất cả những đó đều chẳng gì không phải là được đóng dấu bởi con dấu chính thức của thật tướng đó. Thế đoạn này nói cũng mơ mơ màng màng, tại vì quý vị không hiểu được cái nghĩa thời nay và thời xưa. Tức là thời xưa đó, để làm cái gì người ta làm một con dấu và đóng cái dấu cạch cái thì là xong. Thì con dấu đó giống như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ ngài cũng có con dấu á quý vị. Quý vị thấy những cái tờ tranh á, là cái chữ đó, một số đồng tu thỉnh vậy á, ngài đóng dấu cái chữ trên đó. Cái chữ đó là cái thật ra cái phông chữ thư pháp thôi. Cái chữ là thường là thích tịnh không á. À, thường có chữ là thích tịnh không, rồi cái chữ gì đó nữa. Đó thì quý vị đóng cái dấu đó, giống như Thiền Trang làm hồi xưa làm giáo biên vậy, là làm rồi ký 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 xong nó cạch cái đóng cái dấu. Đó thì đó coi như mình đóng cái dấu. Thì ở đây á, lấy cái gì? Lấy cái dấu, con dấu gì? Dấu của thật tướng. Nha, à, ở đây nè, cái chữ này nè. Là gì, con dấu nè, thật tướng chánh ấn là con dấu chính thức của thật tướng. À, sở ấn là đóng xuống, tức là ở đây nói ý nói là thật tướng thì không hai cũng chẳng phải hai, cho nên lấy thể làm ra cái gì, thật ra là lấy thể đây chính là thật tướng, chính là lấy pháp thân của Phật để mà làm gì, y báo chánh báo của Tây Phương Cực Lạc, chính là làm pháp thân cũng là báo thân, rồi cũng làm tự làm tha, tức là mình và người cũng là trong đó hết, không có gì hết, cho đến tất cả những điều mà ví dụ mình giảng kinh hay mình thuyết kinh được giảng cũng là thật tướng, cũng là pháp thân mà ra. Rồi gì, cái đối tượng được độ và người độ và đối tượng được độ, người đi độ sanh đối tượng được độ như chúng ta được độ cũng là gì, cũng là trong pháp thân nó ra, cũng là thật tướng ra. Cho đến kinh điển được tin và người tin kinh điển, rồi cái những nguyện gì người nào phát ra đó, Đức Phật phát ra hay ta phát ra, rồi những nguyện đó được phát ra, rồi đến câu Phật hiệu hay là bộ kinh nào á được trì, được người ta trì hoặc mình trì, cho đến tất cả những gì sanh ra hay là vãng sanh, hoặc là sanh qua đó, hay không sanh ra đó, những cái gì được sanh ra Rồi những gì được tán thán và những người tán thán thì tất cả cái đó đều được đóng một con dấu xuống. Con dấu gì? Dấu thật tướng. Hay tất cả nói được gom gom lại, ngôn ngữ nó nói khó hiểu, gom lại tất cả đều thật tướng nó sanh ra. Hay tất cả đều được đó là thật tướng hết. Ha. Cho nên không có gì ngoài thật tướng hết. Ha. Mà thật tướng là gì? Pháp thân hết. Cho nên độ chúng sanh, vô lượng vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được độ. Đó là trong kinh Kim Cang. Ha. Diệt độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng mà không có chúng sanh nào được diệt độ. Mà sao kỳ vậy? Thì cái độ đâu chúng sanh với mình là một mà. Đó, các quý vị hiểu không? Cho nên đoạn này thật sự khó hiểu quá. Hôm nay học lâu lâu nghe cái bài này khó nghe, nhưng mà nếu mà nghe được bài này mà vô được á thì hấp dẫn lắm. À, còn nếu mà nghe không vô thì bình thường thôi. Chúng ta nghe đây là vô xứng tánh, ngôn ngữ toàn xứng tánh không à, mà chúng ta chưa có xứng tánh. À, chúng ta học pháp tướng còn may ra còn hiểu được, chứ còn học pháp tánh thì khó lắm. Nhưng cứ nghe đi, nghe lần không hiểu, nghe lần sau hiểu, nghe hoài, nghe 100 lần, nghe 1000 lần sẽ hiểu. À, cho nên là hôm nay, bữa hôm nay nó khó. À, tùy thôi, đây cũng phải giảng thôi. À, rồi mục thứ 7 cũng là mục cuối cùng để hết cái phần này, năm sau chúng ta sẽ ăn qua phần khác. Thất bổn kinh văn, tức là kinh này nói khai hóa hiển thị chân thật chi tế. À, là khai thị chỉ bài do giáo hóa đó, cái hiển thị cái gì, chân thật chi tế. Chữ tế này mình dịch là cái nghĩa danh từ là bên trong cho nó dễ, là bên trong của chân thật, chính là cái lý của chân thật đó, mà nói vậy cho dễ, hay là chính là chân thật luôn, thật tướng đó. Dục chẩn quần manh, chỗ này đọc chữ chẩn. À, nếu mà tra từ điển nó là chữ chẩn, thì chữ chẩn này với chữ này giống như chữ chẩn tế đó, thì thật ra nó là một cùng cái kiểu với nhau. Thì chữ chẩn tế rồi thì đổi thành chẩn tế rồi thì đã, thì phải đọc được chẩn chẩn luôn, chứ chữ này đổi mà chữ kia nó không đổi là không đúng ha. Tại vì Hán cổ nó có nhiều chữ giống nhau. À, chữ chẩn tế đó, như như trai đàn chẩn tế đó, thì cái chữ đó hồi xưa là chẩn, nhưng mà thì đọc chẩn tế kỳ quá. À, chẩn nuốt chẩn đó, rồi đi cúng quý thầy đi cúng nữa, ăn nuốt rồi đó, người ta như thế cúng ăn nuốt rồi. Nên các ngài để đổi lại thôi, chẩn tính chẩn tế. À, trai đàn chẩn tế chứ không phải trai đàn chẩn tế, vì vậy chữ đó đổi rồi. Mà trong cái kinh Vô Lượng Thọ thì có cái chữ này, nó tương đương chữ đó, mà cái không phải là chữ, nó cùng cùng loại đó. Thì đã đổi âm chữ kia sang vậy rồi thì chữ này cũng đổi theo cho nó hay. Chứ chẩn tế thì nó không hay, cho nên mình cũng đổi theo, đúng không? Đổi theo và là chẩn tế. Dục chẩn quần manh, quần là nhiều, manh là gì? Manh là bây giờ chúng ta nói cái chữ như hồi xưa đó thì gọi là quần xanh đó. À, manh đó, tức là cái chữ manh đây là gì? Manh tức là nhiều. À, à, chúng ta giống như xanh ra đó, cái chữ này như vậy, cho nên là mong cứu vớt quần xanh, mình dịch vậy cho dễ. Huệ dĩ chân thật chi lợi, cái chữ huệ là ban cho. À, à, chữ dĩ á, chữ dĩ là gì? À, là lấy đó, hay là với, ban cho cái với lợi ích chân thật. À, ban cho cái lợi ích chân thật cho ngắn ha. Trụ chân thật huệ, là trụ trong trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Dũng mãnh tu hành tinh tấn nè, một hướng thôi, chuyên chí, chí này là chí nguyện đó. Chuyên cái chí nguyện của ngài là trang nghiêm diệu độ, tức là Tây Phương Lạc. Đoạn này trong kinh văn chúng ta sẽ học sau. Đây cho nên nói trong kinh này nói khai hóa hiển thị bên trong của chân thật, đó là chân thật của chân thật đó. Mong cứu vớt, cái chữ tế đó là chẩn tế đó, chẩn tế đó, thì cái chữ chẩn là cứu vớt á, chẩn tế là cứu vớt, cứu vớt chúng sanh. Yeah, quần sanh á, quần manh á, thì chúng ta đổi là chúng sanh cho dễ hiểu. Ban cho lợi ích chân thật, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên trí, trang nghiêm cõi vi diệu. Cõi vi diệu đó là Tây Phương Lạc. Tiếp theo nói: thử tức bổn kinh, chi sở khai thị giả, tức là điều mà kinh này được khai thị. À, đây chính là điều mà kinh này được khai thị. À, khai thị là chỉ bày, kinh này chỉ bày cái gì đây? Di Đà Thế Tôn là Đức Phật A Di Đà, tiên thử diệu pháp, tiên thuyết đó pháp môn vi diệu này, dục huệ giữ, cái chữ giữ này cũng là ban cho thôi, chúng sanh dĩ chân thật chi lợi, là muốn ban cho chúng sanh với cái lợi ích chân thật. Chữ dĩ này mình đọc là với đi. À, tức là gì, mục tiêu kinh này nói là gì, để khai thị là gì, tức là Đức Phật A Di Đà thôi, ngài tiên thuyết diệu pháp, giảng kinh thuyết pháp vi diệu này cũng để là vì muốn cho chúng sanh đó, đem cho chúng sanh được cái lợi ích chân thật thôi. Đó, chứ không là gì hết. Thử tam chân thật, tức nhất tức tam. À, tức là gì, ba cái điều chân thật. Chân thật cái gì? Chân thật chi lợi, chân thật chi tế và chân thật huệ. À, thì sao? Tức tam tức Phật, thì cái chữ tức này là thì, thì một hay là ngay một. Ngay một tức là ba, tức là một là ba đó, một chính là ba đó, chứ không có gì hết. Phương tiện cứu cánh, rốt ráo, phương tiện rốt ráo, bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn. Y chánh pháp môn, tức là y báo, chánh báo của pháp môn này, cử thể giai thị chân thật chi tế. Cử là lấy, lấy thể, ngay bản thể đó, đều là cái rốt ráo, hay là chúng ta nói là cái bên trong của chân thật, và không còn cái chân thật của chân thật đó. Nó nói như vậy. Như vậy ở đây Thiền Trang đọc rồi Thiền Trang giảng cho quý vị hiểu. Đó, trong kinh này nói khai hóa hiển thị bên trong của chân thật, mong cứu vớt chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên chí, trang nghiêm cõi vi diệu. Đây chính là điều được kinh này khai thị. Đức Di Đà Thế Tôn tiên thuyết pháp vi diệu này vì muốn ban cho chúng sanh với lợi ích chân thật. Ba điều chân thật này thì một tức là ba. À, vậy thì quý vị hiểu không? Ba điều chân thật đó thật là một là ba thôi. Phương tiện rốt ráo, không thể nghĩ bàn. Pháp môn của y báo chánh báo nêu ra thể đều là bên trong của chân thật, hay là chân thật chi tế đó. Đoạn này nói như vậy cũng không hiểu gì luôn. À, thật ra mà nói, đoạn này ý nói là gì? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ đưa ra ba điều chân thật. Thứ nhất là chân thật chi tế, tức là cái rốt ráo, cái bờ mé của chân thật, hay chúng ta là bên trong của chân thật, hay chúng ta là cái cốt lõi của chân thật, tức là không có gì chân thật hơn nữa, lấy cái chân thật. À, giống như quý vị mà nấu nấu cái món gì đó, quý vị muốn ăn ngon nhất, quý vị lấy nước cốt đúng không? Đó, ăn ngon nhất là đủ, nó đầy đủ hết. Thì đó gọi là chân thật chi tế, là coi như là tinh hoa nhất của thật tướng các pháp là chân thật chi tế. Rồi thứ hai là gì? Chân thật lợi ích chân thật đó. Thứ hai là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là ra khỏi sinh tử luân hồi, là thành Phật, là lợi ích chân thật. Thứ ba là chân thật huệ, tức là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật là trí huệ của pháp thân Bồ Vi, chính là tác bát nhã hải. À, gọi là tác bát nhã hải là biển trí huệ của tự tánh. Cho nên ba điều đó thật ra là một thôi. Một tức là ba, quý vị được một thì tất nhiên được ba. À, cho nên ở đây đoạn này nói như vậy, mục tiêu là ban cho chúng sanh rốt ráo cái ba điều lợi ích đó, nhưng nói ba thật ra chỉ là một, một là ba, không cần nhiều, một là ba thôi. Quý vị đạt được cái trí huệ của tự tánh, tất nhiên quý vị phải đạt tới tự tánh, quý vị thành Phật mới được. Quý vị muốn đạt được lợi ích chân thật, tức là rốt ráo lợi ích, không có gì lợi ích hơn nữa, thì quý vị cũng phải thành Phật, tức là phải, quý vị phải đạt được chân thật chi tế. À, chứ nếu mà không thì không đạt được. Cho nên một tức là ba, ba đây là nói thể tướng dụng đó. Còn nếu như nói một là được rồi, Cho nên pháp môn này là lấy gì? Y báo chánh báo luôn của pháp môn này á, là gì? Pháp môn của y báo chánh báo, tức là Tây Phương Lạc nêu ra điều lập gì? Cái chân thật chi tế, tức là cái rốt ráo bên trong á, của chân thật và thật tướng đó. À, mình đổi lại nghĩa thật tướng như nãy giờ mình học. À, thì thật sự đang là tán thán kinh này lên đến tột cùng, gọi là thể tánh của bộ kinh, nên là hơi khó hiểu khó nghe, đúng không? Vì nếu chúng ta mà nghe được những bộ kinh thường thì dễ nghe, nhưng mà nghe đoạn cao quá và chúng sanh mạt pháp. Cho nên bây giờ quý vị hiểu chưa tại sao thời xưa là kinh Hoa Nghiêm nhiều người chú giải, kinh nào kinh này kinh kia nhiều người chú giải kinh Lăng Nghiêm, bây giờ đem mấy đoạn này ra học có ai hiểu đâu mà đòi chú giải kinh Lăng Nghiêm, rồi giảng kinh Lăng Nghiêm, rồi giảng kinh Hoa Nghiêm, mấy ai hiểu? Rất ít người hiểu. Cho nên học mà thật sự học mấy câu chuyện vòng vòng thì hiểu thôi, còn nếu mà giờ mà học mấy cái điều xa xôi quá, khó quá thôi ha, khó quá, khó học quá đấy. Nhưng mà những đoạn này mà nghe, cho nên Thiện Trang nói bây giờ giảng thiền á, thiền tông mang nói tiếng giảng thiền tông nghe cũng toàn kể chuyện thôi, kể mấy công án, kể vòng vòng vô, vô chứ giảng vô mấy đoạn này giảng không nổi, người nghe không nổi, rồi phải cứ kể chuyện đông tây nam bắc, chuyện này chuyện kia cho nó qua giờ để người ta đỡ chán, chứ nghe không vô. Thì sao? Căn tánh chúng sanh thời mạt, tức là thời mạt pháp này quá kém rồi, cho nên nghe không được. Nhưng những điều này người xưa người ta nghe, nghe là ngộ, nghe là hiểu. Đó, cho nên là cái đoạn này á, đoạn hôm nay á, bài hôm nay thật sự nói rất khó, quý vị nghe không hiểu là bình thường. Thiền Trang đã cố gắng giảng xong và sắp xếp giảng được một buổi xong, để hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu vào cái mục tiếp theo là mục 3 trong thập môn khai khải. Thì chúng ta đã học được hết hai mục rồi, bữa hôm sau chúng ta sẽ học mà nhất kinh tông thú, là tông thú là tông chỉ thú hướng của toàn kinh, của cả kinh này. Thì hôm sau chúng ta sẽ học vào đó, thì quý vị lưu ý là bữa nay thì khó quá ha. Chúng ta còn một cái điều khó, nhưng mà thật ra cái khó của pháp tướng dị thức á, hay là học bên giáo á, nó diễn dễ hơn cái khó của pháp tánh. Khó pháp tánh khó hơn. Đấy, giống như quý vị thấy hôm nay là chúng ta học pháp tánh, cho nên khó nghe. Ai nghe hiểu là hiểu luôn, hiểu liền, nói một cái là hiểu, là có căn tánh nhiều đời nhiều kiếp với môn pháp tánh. Còn nếu mà chúng ta nghe mà không hiểu á, là bình thường đó, không có chuyện gì cả, lúc đó bình thường thôi, chúng sanh thời mạt pháp mà. Còn nghe mà ví dụ như sau này chúng ta nghe đến 10 môn thập quyền môn của Quan Nghiêm á, nó thuộc về pháp tướng, cho nên dù sao vẫn dễ hiểu hơn đó. Cho nên ngài Lý Minh Nam á, mới hồi xưa khuyên ngài Hòa Thượng Tịnh Không á, nên học kinh Hoa Nghiêm á, nên học tham khảo bộ sớ sao của ngài Đại sư Thanh Lương, không nên học bộ Hoa Nghiêm kinh hợp luận của Lý Trưởng Giả, tức là Trưởng Giả Lý Thông Huyền, là thuộc thiền. Thiền là pháp tánh, đi vào tánh vô thẳng tánh là khó lắm, căn tánh chúng ta không vô nổi, giống như là nổ cái đầu ngay nghe không nổi. Nhưng nếu mà chúng ta đi vào pháp tướng thì dễ hơn đó. Nhưng mà pháp tướng mà pháp tướng theo giáo vẫn dễ, chứ pháp tướng di thức nhiều danh số quá, nhiều từ ngữ, nhiều thuật ngữ quá, nghe cũng không nổi. Đó là vì hồi nay căn tánh thơ chúng ta mạt, cho nên học đoạn này thấy ngài Hoài Niệm Tổ chú giải hay như vậy, hòa thượng rút gọn lại hay như vậy, và Thiện Trang cũng cố gắng trình bày được ha. Thì quý vị nghe được hiểu được bao nhiêu thì hiểu, nhưng mà đoạn này giới thiệu cho người ta sự khó, và Thiện Trang cũng cố gắng giảng hơi vội một chút, giảng một buổi xong hết phần này, chứ để bữa mai bữa sau nó, tức là thứ bảy tới mà chúng ta vào nữa là quý vị thấy sẽ khó. Cho nên hôm nay đã đưa phần khó rồi đó, thì đây là một phần khó trong kinh. Nếu quý vị hiểu được thì rất tuyệt vời, và một khi hiểu được thì đoạn được diệt trừ ức kiếp điên đạo tưởng đó ha, tức là diệt được bao nhiêu ức kiếp của vọng tưởng điên đảo đều hết, như trong kinh Lăng Nghiêm nói là như vậy. Còn nếu không hiểu thì không sao hết, chúng ta cứ tính nguyện trì danh một câu Phật hiệu niệm tới cùng, làm người thật thà nghe lời thật làm, rồi thì khi đó mình tu nó sẽ có từ từ đắc lực đó. Đừng có chán nản, vì thật sự mà nói trong bộ chú giải này có những chỗ rất cao rất sâu đó. Rồi, bởi vì ngài chú giải lên tột đỉnh và tất cả các tông tông phái đều có trong này đó. Thiên Thai, Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm hay là và Pháp Tánh tức là Thiền Tông như hôm nay chúng ta học đó, thật tướng. Những điều này bây giờ mình hỏi các vị giảng sư của Thiền Tông, họ nói thật tướng là gì, họ cũng chỉ nói thời gian tự, thật tướng vô bất tướng, thật tướng phi tướng, nói một hồi nó vòng vòng vậy, không lấy được ví dụ rõ ràng như ngài Hoàng Niệm Tổ đâu, dễ gì lấy được những ví dụ như vậy. À, cho nên là chúng ta đã học được những ví dụ dễ hiểu như vậy rồi mà chúng ta cũng hiểu được sơ sơ là tốt rồi. À, thì hôm nay chúng ta chắc dừng ở đây. À, hẹn quý vị chắc là chúng ta thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. À, quý vị cứ nghe không hiểu thì quý vị nghe lại nha. Rồi quý vị nghe bộ trước nữa. Rồi mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.